Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa sư ông Hòa thượng Thượng Tiên Hạ Quá, kính thưa thầy trụ trì chùa Lư Sơn Tự, kính thưa tất cả Phật tử, tăng ni Phật tử chùa Lư Sơn Tự có mặt hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Buddhism Bodhi Buddhism Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Abbot, Venerable The From People and all good advisors, Amitabha.
Hôm nay tôi xin nói tiếp trong cái nội dung cái cuốn thiền căn bản của thầy trụ trì viết ở chùa Lư Sơn Tự ở đây. Thứ nhất, nếu mà những cái kỹ thuật ngồi mình đã học rồi, tôi đã chia sẻ lại quý vị trong cái kỹ thuật ngồi mấy hôm trước. Hôm nay thì nói về cái đạo đức của người tu thiền. Nếu không có đạo đức thì chúng ta tu không có tiến bộ được.
Today we continue discussing the fundamentals of chan outlined in Master Xia Yonghua's chan handbook. Today I'd like to bring up the morality aspects of the practice.
Thì cái người tu thiền hay là người Phật tử như vậy muốn tiến bộ thì cái người đó phải làm cái gì? Nhất là phải có đạo đức. Nếu người đức như thế nào là người đó phải tự biết luôn luôn hồi quang phản chiếu, tự xét lỗi mình, luôn luôn nhìn vào trong. Khi mà mình đụng chuyện với ai hoặc là mình phát ngôn gì đó thì mình phải lúc nào phải tự xét nét kiểm điểm, nhìn trở lại mình coi mình lỗi như thế nào.
The one requirement of your chan practice is rules of morality, meaning that at all times we should be looking at ourselves and double check our behavior.
Bởi vì chúng ta luôn luôn chúng ta nên là lúc nào cũng phải là tự nhận thấy cái lỗi của mình.
Should always be looking at our faults.
Yeah, không nên che giấu.
Not cover them up.
Nếu mà chúng ta đã lỡ mà nói chuyện với bạn bè hay là với bất cứ ai mà nhận thấy lỗi mình rồi, mình chỉ nhìn lỗi mình thôi, không có nhìn tại người kia, tại thế này, tại thế nọ, mà nhìn tại mình trước, mình có lỗi thì phải nhìn thẳng người ta và xin lỗi. I'm sorry.
If you're with others and you realize you committed offenses, you should first of all ignore other people's offenses, look at your own, and then look at them and apologize for your offenses.
Dạ, đây là một cái đức tính quan trọng tiếp, rất là quan trọng cho người Phật tử là luôn luôn phải tự biết xấu hổ lấy mình. Mình làm cái gì hoặc dầu không ai biết trong phòng vắng như vậy, mình nghĩ bậy hoặc là mình làm bậy thì phải biết tự xấu hổ. Trong kinh Phật là biết tàm quý, tức là biết tự xấu hổ, không có che giấu mà phải tự mình nhận ra ngay.
One aspect of it is that we should have a sense of shame and remorse. That is, we realize that something, we did something wrong, we should be ashamed of ourselves and be remorseful.
Và nếu chúng ta có lỗi mà chúng ta thành thật đó, thì chúng ta phải phát lộ, phải thải thổ lộ ra hết với bạn hoặc là những người thân, hoặc là nhất là đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ở nhà mình có bàn thờ lại ngay tượng Phật, con sám hối, con hồi nãy con chửi cái bà đó, hồi nãy con nghĩ xấu cái ông đó. Thì mình tự phát lộ, anh em nhà có tượng Phật thì phát lộ với tượng Phật, hoặc là ở đây, hoặc là phát lộ với Chư Tăng để mà mình sám hối cái tội lỗi của mình.
And part of realizing your offenses, you have to make up for it by repenting, admitting to the person you committed offenses if possible. If not, then you can do it in front of the altar, in front of Buddhas and Bodhisattvas, and repent. You should not be covering up.
Yeah, mình luôn luôn là phải cái mục đích của mình, cái chỉ tiêu của mình là luôn luôn là không bao giờ đổ lỗi người khác và trách người khác, chỉ tự trách mình thôi. Đó là kết luận cứ như vậy đó.
And we should never accuse others of their faults or their offenses, which is only admit our offenses, our mistakes, and work on them.
Yeah. Nếu mà chúng ta mà không làm như vậy đó thì không giải quyết được vấn đề mà hai bên cứ xung đột. Và theo trong Phật giáo mình á, nếu mà nhẹ thôi, nặng á, chúng ta mang cái quan gia đó theo đời sau luôn, chứ không phải là chuyện chơi đâu.
And we don't resolve it, we only deepen the rift and continue to create offenses that will never get resolved.
Và tôi có đọc đây cái câu của thầy trích ra của Thượng Ni Quá là mình nên tự nhận lỗi mình, không nên nhìn lỗi người khác. Lỗi người khác là lỗi của chúng ta, đồng thể mọi người gọi là đại bi.
So as Master Xinhua says it, puts it, he says, do not look at others' faults. Their faults is also is just my fault. To be one substance with all, that is the great compassion.
Thì thầy nói khi nào quý vị giác ngộ, quý vị sẽ hiểu cái lý này. Bởi vì mình với họ cùng một Phật tánh, cùng một Phật tính, thì sau khi chúng ta tu cao, chúng ta có đi tệ, chúng ta sẽ hiểu vấn đề này.
And the Venerable Master Xinhua says that if once you become, after you become enlightened, then you understand what this really means. Until then, just have faith that we are the same substance as all others.
Tôi cũng có đây một cái thí dụ rất hay là năm 2005, tôi làm UC Berkeley, tôi share cái phòng gần trường đó. Mỗi tháng tôi trả tiền nhà. Thì bữa đó tôi hỏi bà chủ nhà là bà cắt cái check chưa? Bà nói cắt rồi, mấy bữa nay lận. Thì bà xài hết rồi. Thì tôi tưởng bà cắt rồi, tôi không có coi cái balance của tôi xài tiếp. Thì đá ra là cái check bà bị trống, không có. Bà cự tôi. Thì tôi mới nói bà hổm mà nói với tôi là bà cắt rồi cho nên tôi ý y. Thì tôi với bà có lời qua tiếng lại thì ổng cũng vậy, ông chủ nhà cũng vậy. Vậy chúng tôi có cái sự không có vừa lòng với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là lỗi của bà nghĩ lỗi của tôi. Thì 3-4 ngày không khí rất là nặng nề. Thì
I can relate to you an incident. I was renting a room in Berkeley. And I asked my landlady, have you cashed my rent check? She said yes. So he looked at his bank account, he saw some money left, so he spent the money. Turns out his rent check bounced. So she came to him and said, you gave me a bad check. And he said, it's your fault. She said, no, it's your fault. So it's back and forth. The husband also chimed in, and so the situation gets worse for 3 days.
Thì tôi đồng ý là tôi trả cái tiền đó, nhưng mà cái không khí trong nhà khoảng 3 ngày nó rất là nặng nề.
I make my check good, but the resentment was never resolved.
Thì đêm đó tôi nằm tôi ngủ, tôi nghĩ là nếu cái tiền mình đầy đủ trong cái balance của mình thì đâu có xảy ra chuyện đâu. Cái này nguyên thủy là tại tôi, không phải tại ổng, tại tiền mình không có.
Sleeping, and I realized that, and that was really my fault, because if I had enough money in my account, it would have not happened. So it's really truly my fault, ultimately.
Thì lẽ ra là tôi phải check lại trong cái balance tôi cho đàng hoàng, tôi không check. Mà tôi tin bả, cái miệng bả, cho nên tôi, bả cũng có thể quên vậy. Cho nên tôi làm như vậy là tại trong cái balance tôi không có tiền, là rõ ràng là lỗi của tôi. Thì sáng hôm sau tôi mới xuống, tôi bắt tay ổng, tôi xin lỗi, tôi nói cái này là lỗi của tôi xin lỗi ông bà. Thì không khí của vị bếp nó giống con bóng, nó xẹp ngay tức khắc luôn.
And so the following morning, I went to them and apologized. I said, this is truly my fault. I should have checked my checking account. And I did not. That's why I caused these problems. So please forgive me. As soon as I said that, the resentment disappeared. And we were good again.
Thành ra trong cái trong cái sự giao tế với nhau giữa anh em, chồng, vợ, bạn bè, bất cứ ai, chúng ta biết xin lỗi là nó dễ cảm thông lắm. Tại vì nếu hai bên cùng cứng thì nó sẽ gãy.
So that's why in all interpersonal relationships it's important to admit your faults and apologize.
Rồi cái đức tính thứ hai, cái người Phật tử phải biết xây cái đạo đức cho mình bằng cách là cái hạnh báo ân.
Number two, requirements in order to build your base of virtues, basis, your foundation virtues, is the practitioner should be should know gratitude.
Thì báo ơn nó có báo ơn cha mẹ là một, Thứ hai, báo ơn thầy giáo mình học ở ngoài đời đó. Thứ ba là báo ơn Tam Bảo. Thứ tư là báo ơn quốc gia mình ở đó.
So to be grateful, there are four ways to be grateful. Number one, you're grateful to your parents. Number two, you're grateful to your teachers. Number three, you're grateful to the Supreme. Number four, you're grateful to the nation, to the king.
Thì cái báo ơn cha mẹ này tôi không nói, quý vị cũng biết rồi. Ở nhà cha mẹ quý vị dạy quý vị, hoặc là quý vị dạy con quý vị cũng biết rồi. Nó mình sanh, cha mẹ sanh mình ra, ăn uống ẩm bồng quần áo bệnh hoạn đủ thứ hết, cho mình học để mình nên người, để mà mình tự sống được. Thì theo thế gian như vậy chúng ta phải chịu ơn, phải báo ơn. Đó là ơn cha mẹ chúng ta.
So
dạ, cái báo ơn
all,
dạ,
be grateful to our parents because we should be should remember they went through a lot to raise us, to feed us, to change diapers, and to give us and send us to school. And therefore, clearly, we owe them a lot. Therefore, you should repay the kindness.
Và cái trong Phật pháp mình á, báo ơn cha mẹ tốt nhất là mình làm sao cha mẹ biết Phật pháp.
And in Buddhism, the best way to be grateful to your parents is to help them understand Buddhism. Is that right?
Yeah.
Is that correct?
Yeah, là trong con coi các sách khác là làm sao giúp cha mẹ mình biết Phật pháp để họ đừng có đọa được cái họ tốt hơn nữa. Làm báo ơn cha mẹ mình chẳng hạn mình đi chùa mình biết cái gì nói lại cho cha mẹ nghe, hoặc là mình làm những cái hạnh để cha mẹ mình thấy cái đó Phật pháp tốt thì cha mẹ tin. Đó là cái báo ơn cao nhất.
He says that according to the books he read, he says the highest form of gratitude to your parents is to help them explain Buddhism. Actually, the word in the sutras is establish them in the practice of Buddhism. Theo cái kinh này nói rằng là phải giúp cha mẹ hiểu Phật pháp và giúp đỡ họ tu hành.
Và cái cách tốt nhất là bản thân mình làm trước đi.
Mình cho người ta hiểu Phật pháp chưa đủ.
Cha mẹ mình thấy mình thay đổi.
Tu hành mới là quý.
Yeah. Cha mẹ bắt trước, thì theo đó.
But it's really not the ultimate. Thực ra chưa phải là cao nhất. What is the highest form of gratitude? Yes, ma'am.
I think the highest form of gratitude is become a level
person. Yeah, that's good. Yeah. Báo ơn. Yeah.
Tại vì có người nói là sư cô nói là thật ra cái báo ơn mà tối thượng là trở thành người xuất gia. Tại một khi mà mình làm tỳ kheo ni rồi đó thì mình tạo phước cha mẹ cho 7 đời luôn á, cha mẹ tự nhiên 7 đời luôn á, được sinh lên quả trời.
Và một cái báo ơn nữa rõ ràng ở chùa mình là theo tôi biết rõ ràng là khi tôi về Việt Nam á, tôi nghe cô Hiền Nhẫn gọi qua năm cách đây một năm nữa. Cô nói là cô thân ngộ chết rồi. Mà cổ tới tính xin đến chùa này ở. Thì thầy nói lúc đó có tôi với thầy Hiền Giới không à. Thì làm sao mà khi cô bệnh là sao hai cái ông đàn ông này giúp cô được. Cho nên không ở được, cho nên cổ mới về nhà con cổ Santana. Mà cổ đã tu dần hoặc thành 22 năm rồi. Người ta không cho thọ tỳ kheo. Thì cổ xuống đây cổ năn nỉ thầy chứng nhận cho cổ về Việt Nam thọ giới tỳ kheo. Cổ nói cái đời tôi chỉ có muốn trước khi chết tôi làm tỳ kheo thôi, tỳ kheo ni thôi. Thì thầy chấp nhận cho cổ về bệnh thọ giới như con cô hàng đầu á.
And I can relate to an anecdote here that happened in Lu Mountain Temple. There used to be a nun who stayed with the city, DRBA for 17 years. And she's older and she's illiterate, so she's not very useful to them. So they never allowed her to become a fully ordained nun. And so she came to the master and said, you know, I'd like to come join your temple. And back then, so it's the three of us, Master Master Xin Chi and myself, the three men. So Master says, you are a woman, the only woman in the temple. If something should happen to you, we can't even touch you. So how can you possibly stay in this temple? So he turned her down. And so she said, my only wish left in life, actually he missed out the point, this woman is doesn't have a lot of time left. I told her she was not feeling well. She's very ill.
Cái
ông thầy đang quên nói chuyện là hồi đó thầy nhìn cái sư cô đó, thầy nói là cô không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cô sẽ không được bao lâu nữa. Thằng cô mới nói thầy là như vậy con thiệt sự cả đời con có gì, con chỉ muốn một chuyện thôi là thì theo đi mà mấy bên kia họ mới giúp. So she told me that my last wish is that before I die is that I become fully ordained and my temple would not allow me to do that. Okay.
Thì đó có thầy Tâm Đạt ở đây, ông ở đây cũng chung nữa, thì ông mới nói, ông là khách tăng thôi, ông nói cái cô này sống không tới 2 năm đâu.
So I said I cannot help you stay in the temple because it doesn't work, but I will help allow you to become fully ordained. Not only ordained, but also able to receive the precept substance of a bhikshuni. Không phải riêng thầy nói là vì cái lòng từ bi mà thầy sẽ cho cô thọ tỳ kheo ni giới, và thọ giới chứ không không gì đâu mà thọ giới mà được đắc giới thể luôn được.
Thì cô này có rất là hiền, rất là đạo đức, nhưng mà có cái là cổ tánh cổ không có lanh lợi, thành ra nhiều khi cô nói một câu chuyện thường mình còn không hiểu cô nói cái gì nữa. Nhưng mà rất là hiền, cái đó là cái chánh mà cô có đó, cái đạo đức cô có. Thì khi tôi về Việt Nam thì cổ không ở đây được, cổ về với con, cổ ở gần Disneyland á. Thì cổ là cái người bưng cái tượng Thượng Niên Quá lên cho mình đó, cái tượng đó đó. Thì cổ tôi về Việt Nam thì cô Hiền Nhẫn gọi và nói cô thân ngộ chết rồi. Nghe tôi rất là buồn, tôi rất là tội nghiệp cổ. Thì tôi nghĩ cô này chắc tiêu rồi, bảo lù khù quá làm sao được. Không ngờ ba con cổ chạy lên đây xin thầy làm nhẫn sanh cho bà. Có ba từng phải nhẫn sanh.
And so she became fully ordained and she went back to Vietnam. God knows what she did. But she got someone, you know, a person her age going back to Vietnam. It's a pretty precarious situation because she could hardly walk by herself. But she flew back to Vietnam. Rồi đó là cô đi không có vững, cô đi nó còn yếu thôi, chứ cô hiền độ nữa. Mà dám lặn lội về Việt Nam để mà thọ giới. Nên nó quyết chí như vậy. And she came back and she became fully ordained and she got back here and she stayed with her sister, her daughter. They were there sống chung với con gái ở nhà. When Master Chen Chu went back to Vietnam a little bit later, he heard from Xian Ren that the nun passed away. And her daughter came to the temple and informed us and invited Master to join the ceremony for her funeral, for funeral services at another temple. Con gái cổ mới tới chùa mình đó, nói là tại cổ nhớ là hồi trước cô chở mẹ cô tới đây mấy lần nghe học pháp này nọ, đeo pháp này, cô muốn mời thỉnh đây tới tham dự cái lễ đâm tang của bà. Okay. Ở cái chùa đâu ở Santa Ana vậy đó. And I don't know what happened. I don't remember anymore. Thầy không nhớ chuyện gì xảy ra nữa.
Thì sau đó cô, tôi nghe, tôi về đây thì tôi nghe nói cô con gái là nhờ thầy làm 49 ngày cho cổ. Thì thầy nói là 3 ngày, cổ 3 tuần cổ ăn sinh. Thì cái cô này á, cổ rất là tin. Sau đó cổ ghé đây, cổ gặp tôi, cổ nói con nữa, con muốn con chết, con cũng được như má con đó thầy. Thì cái cô này phải là báo ơn cha mẹ cách cao, cao quý nhất không? Cô báo ơn rốt ráo nhất cho cha mẹ.
And I don't remember what happened. Do you remember Xian Ren or someone? I don't know how, what happened. Why did she come here? And then I said, no, I'm sorry. I don't go to funeral services on Sundays. I am busy. Thầy nói thầy từ chối. Thầy nói là thầy chỉ nhớ mang máng thầy từ chối. Thầy nói là chủ nhật cái lễ mà tam tang của cổ là chủ nhật. Mà thầy chủ nhật ở đây bận lắm, thầy không thể đi được. Thầy xin lỗi, thầy không đi được. Thầy chỉ nói chuyện thôi. And what happened? What happened to her?
Sau đó là thầy có nói sơ sơ
về cái
cảnh giới của sư cô.
Thì
sư cô nói là thầy
không
có thể nhớ được cái cảnh giới của sư cô. Nhưng mà thầy cũng an ủi cô con gái là cũng đừng có đau buồn lắm. Tại sư cô là sinh lên cõi trời.
Ok. So because the daughter was very, very upset. So I looked at her and said, please don't be upset. And your mother, because of her great blessings, you don't stay in a city of 10,000, you know, with the DRBA group for 17 years unless you build up a lot of blessings. Thầy mới nói thế, tại cô buồn quá, thương mẹ của em buồn lắm, tại khổ sở lắm. Thì thầy mới khuyên cô, tôi nói là cô biết không, mẹ của cô là ở Vạn Vật Thành 17 năm trời, như vậy tạo vô lượng vô biên công đức. Nên mình có sợ, hiện như bà theo cái đà bà bây giờ, bà sẽ được lên quả trời. So I told her that based on her blessings back then, she was on her way to the heavens, so she should be very happy. And then what happened? Okay, so I also reminded her that a typical temple, a Vietnamese temple, they only do the 49-day service once a week, meaning they feed them, they feed her, would feed her only once a week. Normally, the other days, if they remember they do, then otherwise they would skip it. Thông thường mấy chùa Việt Nam á, họ cuối tuần họ tới thì mọi người làm lễ thì họ cho cô hồn ăn, cuối tuần nào có cô hồn làm lễ cô hồn hết. Còn trong tuần á, nhớ thì làm, không nhớ thì không làm. Thành nhiều khi như vậy mấy cái người cô hồn ta đói, thành thầy mới nhắc là phải nên kiếm cái chùa cho đàng hoàng để cho sư cô có đồ ăn mỗi ngày, ăn uống mỗi ngày. So I reminded her that make sure that that she found a good temple there that would do the service every single day so that her mother will be taken care of every day. You know, that's the last thing you should be doing for her mother. Were you there?
Yeah.
Oh, okay. So she asked me, can you refer me to a good temple? And I said, I don't know the Vietnamese temples because I'm not from the system. And she said, then where should I go? I said, one of the temples you know very well, I know very well, is the DRBA temple. So you should go back there and ask them for help. And then I said, you know, just remember, you go back to CTTB, from what I know back then, they don't have the 49-day service. So even though they take care of you, because I don't want to mislead you, I want you to know that if you ask them for help, they will take care of her food and drink every day and so on, and they do a good job at it. But they don't have the 49-day service like the Vietnamese temple.
Thầy nhắc với cô là lúc tại cô hỏi như vậy, thầy mới nói nếu thầy giới thiệu qua kênh kia để cô hiểu rằng là cô mẹ cô sẽ được ăn uống đầy đủ mỗi ngày. Để bên kia họ không có 49 ngày như bên Việt Nam, chùa Việt Nam. Thành ra một bên là ăn uống đầy đủ no nê, một bên người ta lo cái 49 ngày. Tại vì mà thành không có. And then what happened?
And then so she said, so what do I do to make sure my mom gets to the Western Bliss Pure Land? I still have a chance to do something about it. So she asked me to help her mother. And I refused because I said, this, your mother is really belongs to the RBA system. I don't want to compete for their people. Thầy từ chối, cô yêu cầu là thầy làm cái 49 ngày cho mẹ cổ, thầy từ chối, thầy nói là tại vì khi cô này hệ thống bạn mật thân thì nhảy vào họ thân mà. And this, she's a chin generation, so third generation, so she's my niece. Họ này là hàng cháu của thầy. Thành ra I didn't feel like competing for their people. Thầy muốn mang tiếng là dành Phật tử bên kia, thành thầy từ chối. But for some reason she cried. I think I remember she cried. He said, you know, if it's the last thing I want to do for my mother, I really really want her to go to the Pure Land. Please help me. Thì cô đó cô mới khóc, cô mới nói là nước mắt rưng rưng, cô nói là con cái nguyện vọng cuối cùng con cho muốn làm cho lo cho mẹ con được Tây Phương Cực Lạc thì con nhờ thầy làm giùm. So because of her sincerity, I agreed to help her. Thầy đồng ý giúp cho cô. And funny because I remember this woman here turned me off. Thiệt ra là thầy nhớ lại cũng tức cười, tại vì cái cô đó mỗi lần tới chùa cái mặt kênh hoài à. Every time when her mother is alive, she pick her up and she look at me like, you know, with this kind of respectful and looking down on me attitude. Lúc còn sống mà chở mẹ tới đây thì khinh lắm, mà khinh nhờ nó là cái mẹ tôi tới cái chùa nó mới nhỏ mà cái nó you know, lắc chắc này tới làm cái gì. She was wondering, I guess, what is she doing in this temple? So I recognize her attitude was disrespectful. I never bothered, you know. Hồi đó mà nó cái gỗ nó tới chở hoài đó là mẹ chở lui chở tới, thầy nhìn cái mặt thấy cái mặt cái kinh là dễ ghét, là thầy cũng thèm nói chuyện nó luôn nữa. And I literally realized that when your mother passes away, that's when you change. Khi mà thấy mẹ mà muốn lo cho mẹ thì mới lúc đó thái độ mới đổi. And she really became very respectful and very, she says, I don't care whatever I can do, you tell me how much, you tell me what I need to do. And cô nói con không cần biết gì hết á, thầy muốn bao nhiêu cũng được, thầy muốn con làm gì nói con biết, để con việc quan trọng nhất của con là con muốn mẹ con về Tây Phương Cực Lạc. He says, I don't know much about the Buddhism, but I know that my mother wants to go to the Pure Land. So please help her. You tell me what I need to do. Okay. Nó nói con không hiểu gì nhiều, con biết là mẹ con rất tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc. Con nói con về hỏi. Mà thầy là người duy nhất mà nói với con là phải làm đúng mới tới đó được. No one told her that she needs to do something to help her mother. I was the only one who told her directly, you need to do something to help your mother because right now your mother is going to the heaven. She's not going to make it to the Pure Land. Thầy là người duy nhất mà nói với cô là mẹ cô đó hiện bây giờ lên cõi tiên, chứ không phải là cây phương cực lạc đâu. Mà cõi tiên so sánh cây phương cực lạc là một trời một vực. Thành ra cô lần đi cô nghe được như vậy, cô nói cô khăng khăng, cô nói thầy lo cho mẹ con đi. And when she heard that, she said, I don't care, just help my mother get there. That's why.
Thành ra cái cô này á, khi mà sau khi tôi về Việt Nam mà thỉnh thoảng tôi gặp cô tới cái bàn thờ này, cô gặp cô rất là mừng và rất là vui vẻ đã lo cho mẹ mình được. Thì cô nói riêng cho tôi là, thầy biết không, con mừng lắm. Con muốn nữa con chết, con cũng được vãng sanh như mẹ con vậy.
So after Master Chinyi came back during the 49 days, it's still 49 days, he met with that, you know, a girl, and she told him that she was very happy and that her mother got some help. All of a sudden she became respectful and believed in the temple, what we're doing. Bỗng nhiên cái tâm bỗng nhiên mà lúc trước khinh nhờn, bỗng nhiên vì thương mẹ mà bỗng nhiên đổi mà cung kính, mà tới thường thường thầy dạy nó tới đó mà khuyên bà đi đừng quyến luyến. I taught her to go to pay to bow to her mother, offer incense, offer food and drinks that she likes, so that, and tell her go to the Pure Land. I see you there. That's my instruction. I dạy á, mẹ đi đừng có lo gì con. Bữa nào mẹ con mình gặp nhau bên Tây Phương Cực Lạc. And that's what she told Master Xian Chu that I'm very happy that my mother is getting help here. And I hope that when I die, Master will do it for me as well. And what did you say? Thầy nói sao?
Thì con nói thì cô cứ tu đi, cái quả báo hay nó cô cũng được thôi. Tại vì cô làm
thì says, go ahead and practice. And eventually you'll be there. The direct answer would be, go throw yourself in front of the bus. And then you have a chance. Anh ấy phải trả lời là cô nhảy sông tự tử đi thì ổng mới giúp được, chứ còn ổng già hơn cô sao mà không giúp cô được.
Thì hồi nãy tôi soạn cái bài này đó, tôi quên cái vụ cô Thân Ngộ đi, tự nhiên đây nói có lẽ là còn cái cảm ứng của cô hay sao, tự nhiên tôi nhớ cái chuyện cô Thân Ngộ, chứ hồi nãy tôi soạn là tôi quên. Thành cái cô này phải là báo ơn cha mẹ cao nhất không? Đâu có cho ăn, cho cái gì, cho tiền, cho bạc, nhà cửa, nhưng mà bằng phải cho đi dưỡng sanh đâu.
So I didn't remember this, but this particular Bhikshuni's story, but it's not until I sit down and talk about it, that story came back to mind. And so to me, that's the illustration of the highest form of filial piety is to help her attain rebirth to the Pure Land, she will believe and learn about Buddhism, and practice Buddhism. Mình báo ơn như vậy, tại sao bản sanh là một cái báo ơn rất là quan trọng, tại vì cái vị qua bên kia đó sẽ học về Phật pháp ngày đêm, rồi tu Phật pháp ngày đêm, quý nhất rồi đó. The best thing you possibly do in your life is to practice Buddhism and learn about Buddhism, believe in Buddhism. That goes back to the ultimate form of believe it in Buddhism, and practicing Buddhism is what? Being a left home person. Therefore, that is the highest form of filial piety. Chứng minh cho quý vị thấy rằng, nếu quý vị tin rằng qua thiên phương cực lạc là báo hiếu lớn nhất của cuộc đời mình, có nghĩa qua cái cha mẹ mình, người thân của mình, suốt ngày chỉ phát ra lòng tin cho Phật Bồ Tát, mà suốt ngày chỉ to tu hành thôi, là chuyện quý nhất trong cuộc đời này. Thì quý vị thấy không? Cái mà quý nhất là mình, là chính cá nhân mình là trở thành người xuất gia để học hỏi, tin tưởng, học hỏi và tu hành Phật pháp. Question over here. Quý nhân có câu hỏi. Xí đúng nửa tiếng có người nóng. Xí after half an hour people warm up. I tell you every single night it never fail. Sau nửa tiếng rõ ràng là mọi người là nóng máy hết, bắt đầu hỏi bắn qua bắn lại. Yes. And she says, Wu Yin says, and she says that she's grateful that we help her mom get to the Pure Land when she passed away. That's one of her wishes when she came and worked at the temple for several years. Cô Quận Ngân có nói là cô rất là cảm kích là chùa chúng ta giúp mẹ cô tới Tây Phương Cực Lạc được. Đó là nguyện vọng đầu tiên mà cô muốn khi mà cô tới làm công quả ở chùa này. Exactly what she said. I asked her, what is your wish? Thầy hỏi cô cách mấy năm rồi không? Hỏi trong cái thời gian mấy rồi. Thầy hỏi là bây giờ những gì cô làm vậy, có mục tiêu cô là cái gì? Cô mới nói thầy, điều đầu tiên thích cuộc đời tôi là tôi muốn giúp cho mẹ tôi Tây Phương Cực Lạc. And she said, the first thing I wish for all the blessings I'm generating is for my mother to go to the Pure Land when she dies. So I said, I agree, I will help your mother. They don't eat, they eat mango. And then she says that, so I know my mom's my inner pure land. My father, on the other hand, I felt like I wanted my own family, brothers and sisters, to take care of him. I could help him as well, but I wanted them to do that.
Được rồi, cha cô Quảng Ngân mình cô nghĩ là mình phải để cái cha anh em, anh chị em mình có cái cơ hội để mà họ giúp cha cha qua thì mới được làm, đúng không? Tiếp tục.
So her sister Donna says, if you know about the fact you can help your father get to the Pure Land even though he passed away 20 years ago, why didn't you do it?
Cô em của cô nè, em hả? Em là chị?
Em.
May chị nó tắt tay rồi. It's her younger sister. I said, good thing she's younger than you because you were older, you're feeling okay? Just like that? Just like that, you were sick, and just like that, you're okay now. Is imaginary sickness?
I sit for almost 3 hours.
She's sick for 3 hours.
And this Chinese woman here is sick for 3 hours. She says she's almost sick for 3 hours. For almost 3 hours. What are you talking about? When you're sick for days. You don't sick for 3 hours.
Đâu có thể bệnh mà bệnh mà ba tiếng ba bệnh ba tiếng đồng hồ. And now you okay? Bao nhiêu người mày khỏe? What happened?
Getting better.
You're getting better. You have an interview Friday, Thursday, right? So you cannot be sick today and tomorrow, right?
Thứ năm là có đi kiếm interview làm việc mà ngày nay bệnh xong rồi mà bệnh nó thường bệnh nó bắt đầu bệnh nó thì ngày bệnh ngày mai bệnh rồi thứ năm là tiêu rồi. What happened?
À, rồi xong rồi.
I repeat, this is what the boy says, it's not my fault, okay? The boy says his mother, who is a nun here at the temple, told the sick lady she has to sit. And so she sat for how long? So she sat for 2.5 to 3 hours and she was crying the whole time, sick and crying.
Thằng con của cái sư cô này nó tố mẹ nó.
He's denouncing his own mother.
Thành ra nó tố mẹ nó dạy cô kia là ngồi xếp bằng, ngồi. Thằng cô ngồi xếp bằng từ 2.5 tiếng tới gần 3 tiếng luôn. Trong ngồi đúng ngồi khóc lên khóc xuống. And then what happened?
I broke through two pain barriers.
Broke through two pain barriers. Ngồi. I'm not sure I want to repeat this.
Anh nhỏ này nó ngồi nó vượt qua 2 cái tầng đầu liên tiếp. Ngồi đau mà đau là hết đau, xong đau là cái gì cũng hết đau là cái gì. So she said she broke through 2 consecutive pain barriers. So you cry the whole time, right? Not the whole time, she says. Only when it hurts. Chỉ khóc khi mà chịu không nổi thôi. And then what happened? You feel much better.
Trước khi mà ngồi là đang sốt, ngồi xong hết sốt.
So before she started, she felt she was having a fever, and then after the sit, the fever went away. Just 3 hours?
Almost 3 hours.
I don't believe that.
Wait! Don't help her.
No acupuncture.
And you're still sick this morning.
Ha ha! Tối hôm qua thì châm cứu, mà sáng nay bắt đầu sốt. See, last night she had acupuncture from an unnamed source. Tối qua có người châm cứu cho cổ, mà sáng nay bắt đầu sốt. And then after the acupuncture, she started having a fever. Today, the acupuncture is last night, and so today is like a fever. And tối hôm qua là châm cứu, sáng nay là sốt. Don't mention names. It is a bad publicity. So last night she said that she had a cough. She didn't realize the cough was coming from her cold. So she asked for an unnamed acupuncturist in the temple to treat the cough. The cough went away, but apparently this unnamed acupuncturist did not know about the cold. So there's no cold treatment. Tối hôm qua là ho sù sù. Thành nhờ cái người mà châm cứu này đó, mình biết tên là ai, ok? Châm cứu thì hết cái ho, để không ngờ cái ho đó thiệt là cái ho đó là nó dữ dội với lại bị cảm. Thành ra chỉ châm cái ho mà không châm cái cảm. Thành ngày hôm nay là cái cảm nó sốt lên. Typically, if you have fever like that, if you feel fever coming on, you need to take medication, aspirin, all those things, go see a doctor, of course. Mỗi lần mà bắt đầu thấy sốt như vậy, tốt nhất đi khám bác sĩ để cho thuốc mà uống, nhưng nguy hiểm, very dangerous, okay? And typically, even after you take medicine and so on, it would take you at least a day or two before the fever breaks. Thường thường cái thuốc như vậy, cái vì mà có đi bác sĩ đi nữa, mà khám bác sĩ đi nữa, bác sĩ cho thuốc lại nữa, cái vì sẽ sốt một ngày đến hai ngày rồi mới hết sốt. Am I correct? That normally happens. So you sat for 3 hours. Crying. Yeah. Thằng cô này có ngồi gần 3 tiếng đồng hồ mà khóc lên khóc xuống.
Mới ngồi mà vậy là giỏi.
And she now seems to be normal. Có vẻ như là lành lại rồi. Yes, sir. Go ahead, keep on denouncing your mother. The boy is denouncing his mother, yes. So Chánh Phong was there with her, and whereas the woman is crying, the girl is crying, Chánh Phong is reciting mantra, don't cry, super her, don't cry, super her. Ông Chánh Phong, ông quýnh quá, ông tụng, đừng khóc, ta bà ha, đừng khóc, ta bà ha. Didn't work, did it?
I sat with her, so it hurt too.
You hurt too, yeah. Ông ngồi 3 tiếng đồng hồ, ông còn đau luôn nữa. What are you doing? Sitting where he's supposed to be doing the chan chi. Ông nói, thế là trách ông. Ông kể, in a chan chi, if she dies next to you, you ignore it. Thầy nói trong cái thiền thất, cô đang bên cạnh mà chết ngất, tử đi nữa, mình còn ngồi làm yên, không nhúc nhích gì hết á. Đằng này, this man is weird. The ERP people, ERP people are weird. Mấy cái dân vào hoàn thành nó kỳ cục. So what mantra were you reciting?
I recited Surah Rama mantra, yeah, just for myself because it hurt.
So Ong Chánh Phong was reciting the Surah mantra not only for himself. He says, pain go away, it hurts so much, make it go away. Ông tụng cái chú Lăng Nghiêm, không phải cho cổ mà cho mình thôi. Tại nó tú đau quá, tụng cho nó hết đau. And what else? What else do you have to say, boy? Anything else we're missing?
No.
Not sound good. Okay, I have a question here. Shana, back there.
So I was there too. And
but you weren't cross-legged.
So I just came and they were already sitting 2 hours and I didn't know. And then I tried to get my dinner. And then she was saying, crying and then he's
doing the mantra. Mm-hmm. And
I've never seen him talk like that before. So before reciting mantra, he talked
certain
way I've never seen him talk like that.
Like what? What was he talking about?
What are you talking about? You know, if you make it, you know, you don't die, you can go to Shana's house, which he feels worth $1 million, and you know, you cannot, you know, you don't want to miss a chance and so on, right? No? You don't remember. Okay, anyway.
Ông đại hàng đấy.
Giống như câu này, con khóc to như vậy đó hả? He says it's not uncommon for our temple people who sit here to cry. So certainly not the first time. Okay, well, anyway, I was talking, I forgot. That's quite a quick, quite a recovery. That's pretty good. You still not, you still have a low energy, but keep crossing your legs. You recover by tomorrow. Nói cái cô nhợt, vẫn nhợt như thường, cái mặt nó nhợt, nhưng đều phải tiếp tục ngồi tiếp. She sit for about 3-4 hours, and then it will build it up now. Nó phải ngồi 3-4 tiếng để mà nạp vào, để mà mốt mà đi interview. You need to build up your recharge your battery for Thursday, okay? Or acupuncture, I don't know. Now you see the eyes, they can do acupuncture. When you call it, châm cứu thì nó sao? Okay? Where were we? I forgot. I'm sorry. Thầy cứ nói để quên.
Ba cô Quán Ân.
Yeah, continue with Jean's story. Là her younger sister, đúng rồi, thầy nhớ lại là mấy em gái và một người chị nó tác rồi. Bây giờ con già, nó chưa đi giảng sinh rồi, sao mà bỏ được đâu. Cái thầy bây giờ làm cái bài dĩ giảng sinh cho ba mà 20 mấy năm rồi. Rồi làm sao mà mình không biết làm sao mà làm không biết cái giảng sinh, ông đậu thai là 20 mấy, 30 tuổi rồi. And so her younger sister says, you should do something for dad as well. So Wu Yin says, he's been gone for 30 years now, so he's probably born somewhere already, so how can we really help? And so Donna, her sister, cô em có mới nói là hỏi tại sao mà lo cho mẹ không lo cho ba đã đi hai ba chục năm rồi. Cô Quảng Ngân mới nói là bây giờ không biết làm có kịp không nữa, tại nó trễ quá rồi, chắc là bây giờ cũng là 30 tuổi hoặc là ít nhất là hoặc là ở đâu đó mà 30 năm rồi không có dễ đâu, không biết làm có nổi không. Thành ra cô em mới nói là mới khấn nói nếu mà ba mà đi được á thì phải về đồ cho anh em anh chị em, tại cái tuổi anh chị em nó lộn xộn lắm, nó không tin tưởng gì hết á. So the younger sister says, so he says, let's do for dad and ask him to come back and help the brothers and sisters because they really don't believe in Buddhism, they really don't believe in the non-Buddhist practices. Là sao nữa? So last year, năm ngoái hả? And so now it's been about they get a rebirth plaque for him. It's not even a year yet. Chưa tới một năm nữa. Là chuyện gì xảy ra?
Chắc ba ngoài đi giảng sinh. Mấy cái em trai đó tự nhiên cái nó một bộ hỏng hơi là
And she believed that even though it's less than a year, and because usually it takes at least 2 years until mà tốn 2 năm. She believes that he must have been reborn because what happened is a younger brother who was very vocal about his has a very vocal anti-Buddhist tongue. He keeps on telling people it's bad things about Buddhism. All of a sudden, a few weeks ago, he came and took refuge with the master, with the triple jewel. And then he saw the statues, and said, oh wow, they look so nice, so he wants to sponsor statues too. Rồi ông quy xong rồi còn nói là cho mấy tượng Phật đẹp quá, mình phải thỉnh tượng Phật mới được. And so Guiyin was surprised, and she says, her immediate thing is that she says, that in that case, the dead must have been reborn already. Thế thì mấy cô của Ngân mới nói chắc là ông cha đã đắc được vãng sanh rồi.
Vãng sanh mới độ và em họ có nói những ba cái đi vãng sanh đó thì độ về độ cái đám con trai này nó không có tin nó còn nói mấy tầm bậy tầm bạ.
And that's what exactly her younger sister says. If you dad you go to the rebirth to Pure Land, gotta come back and help your own sons because they not only don't they believe in Buddhism, they also badmouth Buddhism as well. Nó mới kể là cái em gái, cái cô làng, cô mới nói là nếu như mà ba đi, ba về qua bên kia được á, thì về độ cho mấy cái ông con trai của ba, là ông trai ba lộn xộn lắm, là không tin, còn phỉ bán, còn phỉ bán Phật pháp nữa.
Sao? Mô Phật thầy, con cái này con tin chứ mà hồi xưa má chồng con vẫn chưa mất. Tụi này không có tin đâu. Tối ngày tháng tới chết về cái dẫn má đi thật xí nồi chơi. Bao nhiêu tiền là chơi hết biết hết. Bà này nói em làm mấy bản gì giảm sanh cho má. Chửi y xèo nói là bà còn sống nhau nghèo làm cái gì vậy chị gì. Cứ nói bà này nhặt mỗi khi đi chùa cứ nhằn bà này hoài. Tới sao má mắc sao phải được thầy vô nhà thiết pháp đồ á. Cái cũng một cái phương pháp đổ cho má chồng bà được giảm sanh cái tụi này hình như. Đứa nào nó lấy không hiểu chuyện. Bắt đầu mới lợi chùa đó chứ hồi xưa không có đâu.
And she, Jin Xiang, her sister-in-law, says that she herself never really went to temple, but never believed in the Pure Land and so on. When her mother was alive, she would take her to the casinos and spend money to make her happy, but nothing about. So when Guiyin asked her to get a rebirth plaque, and she complained and said, "What are you talking about? What kind of nonsense are you talking about?" You know. And it's not after Guiyin's mother passed away, and the master came to Guiyin's family 7 weeks straight to speak Dharma, do the ceremony upon their request to speak Dharma to them for 2 hours every single night. That's when they learned more about Buddhism 7 weeks straight. That's when they started believing. That's when Jin Xiang turned around. Thành đó là cô thân ơi, cô mới nói là trước cô nghe cô Quảng Ngân kể là nên tin Phật pháp, nên tin vãng sanh là nọ, nên thỉnh cái bài về vãng sanh cho mẹ trước đi. Mà cô thân hương cô cự, cô nói sao mà mì tí nhị đoan dữ vậy. Thì sau này khi mà mẹ cô mô Quảng Ngân có đời rồi thì thầy mới tới nhà cô, thầy cô thỉnh tới nhà cô làm lễ mỗi ngày mỗi tuần, rồi xong nói pháp cho họ nghe, cả gia đình nghe cả 7 tuần liên tiếp để nghe pháp học pháp, mình bắt đầu cô thân hương bắt đầu tin.
Kêu thầy ở nhà tới nhà mình để là con rất là khó chịu cái chỗ đó, rất là sám hối cái chỗ đó, chứ đó tin đâu, còn hí còn thấy nữa. Trời, con thấy buồn quá chừng á.
And she says she feels very bad that the master had to go to a house usually to do that. It's a lot of work every week, and then especially speak Dharma, do ceremony, bring the three monks there, Master Xianche and the Ratana, and to do ceremonies and then speak Dharma for them. And they were asking questions and were even not respectful enough, so she felt bad about it.
Cô Cần Ngân cô nói là cô hơi áy náy, tại vì thấy thầy đó phải tới nhà tài tư nhân mà nói chuyện đó, mà người ta mỗi tuần phải cực khổ như vậy, xong rồi còn người nghe cũng không tin nữa, còn hỏi móc này nọ nữa.
It turns out, by the way, in where I came from, we don't do that to lay people. Thiệt ra cái pháp mà thầy học ngày Thiện Hóa là chúng tôi không tới người nhà người tại gia. We don't go to lay people's house unless it's a big supporter of a temple, unless it's a supporter of a temple. Trừ phi cái người đó là hộ pháp cho chùa, chúng tôi mới tới. Chứ còn người thường mời, if that say a person, in Santa Ana, it says, Master, here's some money. Please come to my house. I'd like to do you to do the 49-day service at my house once a week.
Người cha như người xa mà nói bây giờ tôi con xin cúng chùa số tiền này thầy tới người đại gia tới nhà con nói pháp này nói say here's Master is $20,000. Please go do my house. Cúng như thầy 20,000 thì tới để làm lễ cho gia đình con.
I will tell you, no, we don't do that. Chúng tôi không làm chuyện đó. Okay? Only for our people, we come to the house.
Cái người trong chùa này chúng tôi mới tới chùa, mới nhà họ. Chứ còn người ngoài chúng tôi không tới này.
We don't go to lay people's house to do ceremonies for money or money or not.
Người tới người tại gia làm lễ chúng tôi không tới đâu.
And so that's our regular practice. The reason we went is because of her, of Goji.
Tại bữa đó đi là tại vì cô Quảng Ngân.
I remember her brother asked me how much money will you charge for that, because they get the funeral service on another nun or so.
Cái nhớ là anh của cô Quảng Ngân từ Việt Nam có hỏi là tôi muốn thỉnh thầy tới làm lễ nhà tôi đó. Thì theo cái truyền thống người Tàu đó, thì hỏi là thầy cần trả tiền bao nhiêu, tại vì bên kia là hồi đó là quý vị thỉnh cái bà sư cô nó làm cái lễ đám tang đúng không? So I told him, no, it's free, we don't charge money for that. Chúng tôi không có sạc tiền khi làm những chuyện như vậy. We don't charge money to go to lay people's house to do the service to speak Dharma for them. And I think he believed. I believe he offered some money himself. Anh nhớ hồi đó hình như ông cúng. Back then I was very poor. Hồi đó thầy nghèo dễ sợ lắm. I remember an odd number, $1,700. Ông cúng 1,700 đồng. Thầy còn nhớ hồi đó nghèo dễ sợ. Thầy đưa tiền, anh nhớ ngay. When you give me money back then, I remember the face and the amount of money you gave me. Hồi đó kẹt tiền quá này, kẹt dễ sợ lắm. Thành ra ai mà hồi đó mà ai mà đưa tiền thầy nhớ dễ sợ lắm. Nhớ từng mặt từng người, nhớ bao nhiêu nữa luôn. Giờ vẫn còn nhớ như thường, 1,700 đồng. I still remember $1,700. So anyway, so he went there. Thì tới đó nói pháp. And I know that after seven weeks, sau 7 tuần, I know that quite a few of them were impressed with Buddhism. Sau 7 tuần nói pháp cho họ nghe thì đã chuyển hóa rất nhiều người trong gia đình của Quảng Ngân. That's why we went there. Tại nếu mà thầy nghĩ mà bỏ tới 7 tuần liên tiếp mà phí thì giờ thầy đã ngừng lại. And after that, we have a ceremony in like 40 of them. Her family is around 90 of them. 40 of them took refuge on the next refuge ceremony. Okay. So I knew back then after the 49-day service, they were sold on Buddhism. Thì lúc đó thầy mừng lắm, tại vì trong 7 tuần liên tiếp nói pháp vậy, một tối nói tiếng hai tiếng rồi hơn 2 tiếng trả lời đủ thứ, ask all kinds of sometimes you could say insolent questions. Những cái hỏi những câu nó hơi sốc một tí, tại tụi nó dốt thì mình tha thứ. You know, they those uninformed people, they ask the wrong way, the wrong question, hỏi trật, mà hỏi cách hỏi cũng trật nữa, để mình tha thứ. Biết tại là tại cái And Lan's husband was really deviant, and he asked all sorts of stupid questions and designed to provoke me. Không phải hỏi dốt không, hỏi bậy không, mà hỏi để mà chọc tức thầy nữa. Đó cười đó. And I could have used hands and eyes. Đáng nếu dùng thủ nhận quýnh một cái cho nó. Mày đó, hồi đó ta hiền đó. Ông trốn luôn nữa.
Ông
trốn, không dám tới, không tới nghe nữa. Lúc trước tối nào cũng tới nghe.
Nhưng mà cái duyên
tối nghe là hỏi móc, tối nào cũng hỏi móc. Every single night he would come. Every single night he would come and then he asked stupid questions and challenging questions to challenge the validity of our teachings. And then after a while, all of a sudden he stopped coming. You know, he became scared. Có vẻ sau trả lời thời gian này ông có vẻ ông về dởm ngợm rồi thì ông nhắm tới nữa. Anyway, so cái lý do mình tới nhà để nói pháp chứ không phải tới nhà để mà lấy tiền. So let me tell you, my master dharma is that we don't go to lay people's house in order to collect money, to collect donations. We go to lay people's house in order to speak dharma for them. Okay. And her family, who was non-believers, but they did the Buddhist ceremony anyway, through a nun and a group of see, the Chinese spend lavishly on the funeral services. Cái người Hoa đó, mỗi lần mà làm đám tang, ta làm ta chi tiền nhiều dễ sợ lắm. She claims that his claim is about, you know, close to $20,000. It's normal. Bên Đài Loan chẳng hạn là tốn 15,000, 20,000 dễ lắm. You go to Taiwan, the funeral service is about, you know, easily spend $15,000-$20,000. It's a big deal. And so they spent all money, and Wu Ying didn't buy into it, so she took the Hui money, and she took $4,000, came here, and gave it to Hui. Đó số 4,000. À đúng rồi, bà trả giá đúng rồi, nhớ lại.
Cái lòng hiếu thảo tôi nó quý dữ lắm. Cái
quỷ, nó quỷ mà.
Cái là không có tiền vậy, nó quý hơn là 20,000 kia.
So it's funny, you know, she says in Vietnamese, I didn't believe any of those things, but I'm stood by myself. The whole family is on the other group. So she took some Huy money. Hồi đó là cô còn nói là tôi không tin bên kia. Bên họ theo cái tuổi mấy cái cô bên kia ngoài đảo kia, mà theo cái rượm ra đó. Cô lấy tiền hồi 4,000 ra, cô tới cô cúng với thầy. Tôi nói bây giờ cô thầy lo cho mẹ tôi đây. And I still remember that I looked at her and said, it's not, it's more than $4,000. What are you doing? Your mother, you negotiating with me. Rồi đó, thầy cười, thầy cô nó không biết á. Lúc mà cô đưa tiền, thầy cười trong bụng, người nói, con nhỏ này cứ kỳ quá ha. Nó đưa tiền, nó chọc, nó là thầy lo cho mẹ tôi đi, chứ không cần biết là giá bao nhiêu hết á, không cần biết luôn nữa. It's funny talking about money. And it turns out, you know, back then the 49-day service was like $4,900. Hồi đó là 4,900 đồng.
I think you gave me $4,000. I remember money very precisely. I was poor. I was broke. Hồi đó thầy nghèo dễ sợ lắm. Hồi đó kẹt tiền dễ sợ. Đưa $4,000. Gave me $4,000. You see? And then she gave another $200 and said, here's $200 more. I'm being generous. Mà cô đưa, có nói cô đưa 4,000. Thầy lo 4-9 ngày cho mẹ tôi nghe chưa? Xong rồi bây giờ tôi, chị em tôi là rộng rãi lắm. There are 4 of them. Đúng không? Ngồi trong bàn ăn, there are 4 of them. Đem cái chị lớn tới, lần đầu tiên chị lớn tới gặp vua. That's the first time her older sister came to the temple. And he says, here's $4,000, do the foreign day service for my mother, for our mother. And since we're generous, we'll give you another $200. Mà tới mà bốn chị em tới đúng không? Khẩn thiết dễ sợ. Okay. Nói là chị em tôi, mẹ tôi qua đời. Chị em tôi tin thầy, mà hồi người ta cả không tin tôi, chị em tôi tin thầy. Thành ra chị em tôi đưa cho thầy 4,000 lo cho chuyện mẹ tôi. Cô gỗ đang nói như vậy. Rồi tôi, ngày hôm nay tôi rộng lượng, giao thầy thêm 200 nữa đó. Thầy nhớ rõ ràng mà đó trong bụng mình nói cái này là 4,900 rồi mà đưa 4,200. Mình rồi với sợ mình rồi. Trời, tháng này lỗ $700. So so I when I look at the money, so my God, I'm still $700 short this month. And then later her brother and sisters after the 49 day service and I came to the house. Sau này á, cái gia đình cô Quảng Ngân sau khi mà thầy tới nó pháp họ nghe rồi, I explained about the 49 day service and rebirth and so on, nó tới họ nán vấn đề hoại, họ thọc qua thọc lại, thọc tiếc thầy về cái chuyện vãng sanh ra sao, Phật pháp ra sao, 49 ngày ra sao. They seem to believe her, so they reimburse her. Rồi sau này họ hỏi gia đình cổ mới, sau 49 ngày tới nó pháp cho họ liên tiếp á, thì họ mới tin, họ mới hoàn tiền lại cô Quảng Ngân. Rồi chuyện xảy ra.
Cái cô hốt hội là có lòng thành lắm, tại cô nghèo. Cô nghèo là có lòng thành.
Thầy con biết gì, tại vì con muốn làm.
Cái đó là cái quan trọng.
Tại vì mình thấy mẹ mình khổ quá chừng. Đẻ bày con vậy đó. Rồi nghèo nữa. Rồi làm tới thấy rồi con lớn rồi cái bệnh nằm cho đó, trời ơi đau. Rồi thấy khổ quá, thấy thế gian này khổ quá. Tôi nhất định tôi nói là mình sao mà làm cho mẹ tôi được đi khỏi về cái thế giới này. Cái nghe được cái bài gì giảng sanh đó, cái mọi cũng hỏi hoài đó. Ấy không nên nhất định phải làm cho mẹ đi giảng sanh.
Cái lòng
thành. Tôi nói gì không?
Tôi nói hồi xưa má tôi đang bệnh, thì thấy khổ sanh sắp má. Chắc tinh lòng tôi suy nghĩ chắc cái chuyện giảng sanh này chắc bả lo trước rồi. Tại má tôi tiền già bả còn nhiều lắm. Hồi là tới giờ tiền già bả đâu có xài gì, là con cái lo mà. Bà đâu có sợ gì, chắc bà con tiền, chắc bà để biết mất tiền bà đi cúng giảng sanh cho bà rồi. Thành ra bà này bà làm gì tôi không có hỏi, bà không có nói tôi không có hỏi. Cái tới giờ cuối văn dây bắt kể, tôi nói ủa giờ hồi xưa mày giữ má mà mỗi tháng tiền già bao nhiêu tiền mà mày giữ bà rồi mày không có tiền cúng giảng sanh cho bà hả? Có cái khỉ, bà nói có cái khỉ. Một tháng tới tiền chiếc giờ mấy chị em đẩy má đi thầy xíu nồn cho bà. Mình có giảng sanh nó đâu có tin đâu mà làm.
So Jin Xiang filled in the details. He says she saw the mother being in a wheelchair and suffering. So she says, at least every month, the old woman gets some social security check, several hundred dollars. I'm sure that's enough money to prepare for the rebirth thing. And then, so when he heard Wu Yin said, I need to get some Hui money to get the rebirth thing, she said, what happened to her social security check? He said, every month, her whole family took the money, brought her to the casino and spent it all. thành ra cô kể, cô cân cô kể, cô tưởng là mẹ mình là sẽ lo chuyện bản sanh xong hết rồi. Không ngờ đâu là mới hỏi, sau mới hỏi, ủa tại sao mình phải đi bốc hụi?
Con mới nói tại vì cái tiền mà cái tiền trách mỗi tháng chính phủ gửi tới đó, đó là họ là cá sao lấy dẫn tiền dẫn mẹ đi casino xài cho nó đã đó.
Rồi bây giờ hối hận rồi thầy. Cái xong cái làm mẹ giảng sanh xong cái đó. Ô mau tụi mình phải làm chứ, đi theo mẹ mình đi. Nó mới lại đây thỉnh bài gì giảng sanh ngày nào thỉnh hết luôn á. Tôi chưa thỉnh là thỉnh, tôi đang thỉnh thôi.
And the details is that it's kind of interesting. The details is that I told Go Yin that to get a prearranged 49 day for her mother. Hồi đó khi mà cô Cần Ngân có nói với thầy á, là tôi cái nguyện của tôi á, là muốn cho mẹ tôi đi Tây Phương Cực Lạc. Đầu tiên á, tôi muốn chừng đó thôi. Thầy mới nói là con thỉnh cái bài vị văn sanh trước đi. Không nghe. Không nghe. Không nghe. Không nhìn không chịu. Mà. So I told her, if you really want to get your mother the Pure Land, get her the prearranged 49 day service. She wouldn't listen. So that's why after she died, her mother died, it took about 3 weeks for her to get the Pure Land. Phải không? Thầy nói hình như 3-4 tuần mới đi phải không?
3 tuần.
So that's why after the mother died, it took about 3 weeks to for her before she could go to the Pure Land. Nó là chậm đó. Okay. So after I informed Gu Yin that after 3 weeks her mother made her the Pure Land, and so Gu Yin says, make sure to remind my mother that she should come back and help us help us out. And so Lan her brother, her sister, listened to the conversation. She told Gu Yin later, when I heard Master say that, of course that her mother made it the Pure Land. But Lan's reaction in her mind was that, of course she made the Pure Land. You better, yeah, that's what you tell anyway, because you took our money anyway. What else can you say? Cô Lan khi mà nghe thầy nói là báo Quảng Ngân được là mẹ cô đi tới Tây Phương Cực Lạc rồi, ba tuần á, thì cô mới nói là đương nhiên thầy phải nói như vậy rồi, cho lấy tiền tôi mà có nói gì khác được nữa đâu. And now Lan believes. Bây giờ sau rồi, bây giờ thì cô Lan cô tin như vậy. And I don't know what happened. Thì biết chuyện gì xảy ra. Nói ra thì mới nói với các con biết. Now you bring it up. Now I tell you. I check where her father is. Thì coi thử ông ba ở đâu rồi. Ông qua Tây Phương Cực Lạc rồi. He's in the Pure Land right now. Có lẽ dễ sợ không? How fast it is. Cái lòng thành tâm, cái lòng thanh của mỗi người. It depends on how, it depends on your level of sincerity. It's never about money. You cannot pay enough money. Cái vị không cách nào trả đủ tiền đâu. Tức là ông này, he's less than a year, he's there already.
Đi đâu đây, ông Châu đi đâu đây, ông Châu chơi 5,000 đi còn không đủ.
Which is fascinating to me. You know, I learn everything too. Every time I do something, you know, you learn something new about the Dharma.
Nhiều quá đẹp quá, chừng mà mấy người đây tới đây để thỉnh Phật á, nó còn đi kêu nói như vậy đó, nó chào. thầy một chú số rồi đó, thầy chú chùa rồi đó hả?
OK, cô ông bạc, thầy Hiền Trì nói gì nữa?
Thành ra nãy tôi nhắc lại là cũng đang nói chuyện, đang nói nhớ thôi. Ở trong kinh Phật nói là cái người không có đủ nhân duyên phước đức không có sanh cõi cực lạc được. Trong kinh Di Đà quý vị nhớ không? Mình tụng mỗi ngày đó. Thì cái cô thân ngộ này không phải tự nhiên đâu. Cái Phật thất cuối cùng mà trước khi cục chết, trước khi tôi về Việt Nam á, tôi điện thoại cổ. Tại vì hồi đó tôi tới đây thấy tuổi tội nghiệp lắm, già rồi mà ngồi nghe pháp. Mà tới 9 giờ đêm con nó mới lại nó rước. Thành ra thứ bảy, thứ nhật mà thầy giảng xong tôi chở bà về trên đường Azusa. Lúc nào cũng vậy á. Thì bữa đó tôi thấy bà già mà bà thành thật có tội nghiệp đó đi. Thì sau khi bà xuống Santa Ana rồi thì tôi mới, bữa tôi gọi cho nói mai có Phật thất cô có đi không? Tôi nói xe đâu tôi đi, tôi hỏi cô đi hay không? Hỏi đi tôi rước. Tôi nói đi. Cái tôi mới nhờ nhập trưởng ra lái xe đi xuống rước bà. Cái bà bưng cái tượng này ra nè, tượng bà thượng nè. Cái tôi hỏi này cô cho tôi hay cho thầy? Dạ, cái cô nói thầy cứ bưng về trả này tính, thầy cứ bưng về thư viện này rồi cô nói thôi cho thầy. Thì thầy nhờ cái tượng này mình mới được dạy thủ nhãn đó. Phải cái công có không? Nhờ cái cô đó đó, phước đức của cô đó. Yeah.
So this woman, going back to the story of the nun, she was as when she was alive, Master Shintu took pity of her and helped her the best way he could. And one day we had a Fo Chi, so he called her and said, would you like to come to attend the Fo Chi? And she says, I can't because my daughter works and no one can take me. He said, don't worry, if you want, I can come pick you up like I used to drive you back after lectures in the evening. And so he came and picked her up that one day for the Fo Chi, and she brought with her, she decided to bring the picture right there, Master Shenhua, right there on the wall. And so Master Shenhua asked her, is this for me or for the master? She said, it's for the master. And so he brought it to the temple and presented it to the master, and that master later explained to us that's what he needed to have confirmation he was able to transmit the hands and eyes to all of us. Tại vì lúc đó là thầy được phép dạy thủ nhãn lại. What happened is at that time I was given permission. He Master Shenhua told me to start teaching the hands and eyes. And I heard it, his voice in on as I was driving on the freeway. Thì nghe cái giọng ông á, ông ra lệnh. Nói là ông dạy tôi nói cái thu nhãn này. He said you should teach them the hands and eyes as well as driving on the freeway during the day. Ngài thì nghe như vậy. And I was very happy, of course. Thì nghe như thầy mừng lắm. It means that all these years I've been working hard to have a chance to arrange for my disciples to learn the hands and eyes, because I know it's one of the biggest dharmas there is. Biết bao nhiêu năm thầy chuẩn bị rất lâu rồi, tìm tất cả mọi cách hết đó để mà học trò của thầy đó có cơ hội học được thủ nhãn. Tại cái pháp thủ nhãn là một cái đại pháp mà quý không thể tưởng tượng, là quý nhất trong cái thế gian này. So when I heard his allowing me, his voice allowing me to teach the hands and eyes, I was very happy. But I very conservative. Thầy nghe được những đường phép dạy thầy mừng nhớ sợ. Để bản tâm thầy này rất rất là khổ thụ. I said, I need another confirmation before I would teach it. Thầy nói là con phải được thêm một cái hiện tượng khác con mới dám tin. Okay. Thì, and I was joking, I said, you know, like you give me a big one-in statue, hoặc là thầy, hoặc là có người tới cúng cái tượng con âm là gì giống như vậy, thủ nhãn với con mới giống tin. So I said, either someone has to give me a statue, one yin, a thousand hands and eyes or something, for me to believe this is for real. Okay? And so When she, the nun, gave me that picture, and I realized that's his confirmation that thì cô cái thân ngộ cô mới đưa thầy cái hình đó đó. You don't, this woman is illiterate. She doesn't speak English. Cái cô này không hiểu tiếng Anh. Okay, it's a rare picture of my teacher that no one has. Cái hình ngài Thiện Hóa hình này hiếm lắm, không ai có hết đó. You see all kinds of pictures here, but that picture like that is no one, không ai có hết.
Như là xin lỗi, tôi ngắt cái này để quý vị nha, nên là nó có cái triệu chứng như là cổ nói là cái tượng này của thờ ở nhà mà cứ rớt lên nó xuống hoài, cổ nói thôi bà thượng ơi, con để con kiếm chỗ khác cho nó trang nghiêm con thờ bà thượng, chứ con không dám thờ ở đây nữa. Nó cổ mới bưng lên, cái tượng cứ rớt xuống hoài, nhắc cổ.
So what happened is that the old nun was having this picture putting on the TV set at her daughter's house. Hồi đó cái cô này là cô để cái tượng cái hình này đó ở trên cái TV đó, của nhà đứa con gái mà nó cứ rớt hoài, and they keep on falling off for some reason. Để hình tượng nó rớt, để trên cái TV nó rớt, để TV nó rớt, so it keeps on falling off the TV set. Okay? And so she says, I can't, this is too much for me. It hurts too much to see your picture falling off like that. So I better find a more suitable place. I realize this is a signal to her that she needs to find a more suitable place. Lúc đó mới biết rằng cái hiện tượng nó cho cô, nhắc cho cô biết rằng cái chỗ đó không phải cái chỗ để cái tượng nó được, cái hình đó được. Là cô mới kiếm chỗ khác. So give it to us, cho thầy. And I, the first time I saw a photograph like that. I've seen many, many pictures of him. Never anyone, anything like this. Thì lần đầu tiên thì nhìn cái hình đó, thầy biết là lần đầu tiên thầy thấy được cái hình như vậy. Thầy nhìn biết bao nhiêu hình hòa thượng Thiện Hóa, chưa bị thấy được cái hình nào như vậy. Never ever I saw anything like that. And he sits in the hands and eyes position. Cái thế đó, cái thế một cái bàn tay thủ nhãn. It's the posture he has right there, right hand on the right knee, and the left hand like this. It's one of the hands and eyes position. Đây là một cái thế, tư thế của thủ nhãn. Okay? So I know exactly, he says. And he says that the last confirmation I needed, cái đó là cái điểm cuối cùng thầy cần đợi, thầy mới dám dạy. Okay? And later I realized, look closely, because I'm showing people, thầy giảng cho mấy người biết. Nó duyên, tại sao nó có thể tin? Because if I transmit it to people illegally, I will fall to the hells. Tại mình dạy bậy là thầy đọa địa ngục. Not only that, I will not be able to practice the hands and eyes to success. Nó không như vậy rồi, còn đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp thủ nhãn, mà tu thủ nhãn không bao giờ thành tựu được hết. Never ever again, I will ever be able to accomplish this dharma. Or will ever be able to meet this dharma again. Thành ra nếu mà thầy dạy tầm bậy á, thì đời đời kiếp kiếp sẽ tu không thành mà không bao giờ gặp được cái pháp này nữa. Thầy phải cẩn thận. I'm very cautious about these things. That's why that's the last confirmation to me is yes, I allow you. Cái đó cho thầy thấy là ông cho phép thầy. Later on, I saw behind that in the white background. Sau thầy nhìn kỹ nơi chỗ cái nền trắng rồi nó có cái chữ là Certificate of Excellence. In the background, white background, you go look closely. I was one day look closely and I saw Certificate of Excellence. Sau thầy mới thấy chữ tiếng Anh, là cô đọc tiếng Anh được. Cái đó là cái bằng của cái sự ưu tú. Dễ sợ không? See? Thành ra cái hình nó đẹp. And that's why that photo is very, very special for us.
Mô Phật thầy, con có câu hỏi. Giống như thầy dạy 40 thủ nhãn, 40 thủ nhãn vậy. Nhưng mà những Phật tử có người ta không thuộc rồi. Có sao không thầy?
Không sao.
Giống như nhiều chữ ta không biết đó. Rồi ta niệm không có thuộc.
He said, what if we can't recite, you can't do certain hands and eyes? I said, it's no big deal. Quan trọng khi bị được truyền rồi là có cái duyên đại pháp rồi, kiếp sau dễ gặp lại. The main thing is that you have been received, you have received transmission of this great Dharma here. That means in the future, lifetime after lifetime, you have the chance to practice, meet and practice it again. Trong tương lai sẽ có duyên để gặp lại được. Okay? All right.
Nên là chúng ta thấy báo ơn cha mẹ đó rõ ràng cho cái cô con của cô Thân Ngộ với hai cô Ân Ngân, quý vị thấy không? Tức là mình làm cái bổn phận mình mà cái phước báo cái người con mà báo hiếu cực kỳ cao độ đó, không có cái nào hơn. Cho ăn cho uống, làm cho vàng bạc cho bạn ở để người làm để gì chăm sóc, không có gì bằng mà đưa cha mẹ mình lên đó, đúng không?
Why,
bây giờ tiếp theo.
That's why again the point he's making is to be filial with your parents. Is one of the best way to be filial is help them get to the pure life.
Cái đạo đức thứ hai người Phật tử mà nhất là người tu thiền phải có là phải nhớ là cái ơn thầy giáo ngoài học trò học thầy giáo ngoài đời của mình.
You have to be filial to your teachers.
Tại vì nhờ thầy giáo mà dạy cho mình biết chữ chứ không phải mình đóng bao nhiêu tiền học phí mà đủ.
Because teachers give you wisdom.
Đối với người Việt Nam với như người Trung Hoa chúng tôi đó, thầy giáo chúng tôi coi như cha vậy, sao cha mình đó.
In for us Asians, we respect our teachers and put them above even our parents.
Cho nên sau này tôi lớn rồi mà tôi về dưới quê tôi gặp thầy giáo hồi mình học elementary school đó, tôi coi như là cha rất là thương giống như cha ruột mình đó. Đó là mình biết ơn. Rồi cái thứ cái ba cái đạo đức thứ ba cái người Phật tử phải biết là phải biết báo ơn Tam Bảo. Nhờ Tam Bảo mà mình biết Phật pháp.
To be grateful to the triple jewel.
Thì báo ơn Phật, mình báo ơn Phật bằng cách nào? Báo ơn Phật cao nhất mà quý nhất là không có cúng dường cái gì bằng mình làm cái gì Phật dạy mình biết. Biết được cái gì Phật dạy cứ làm. Báo ơn bằng cách cúng dường Phật bằng cách.
Gratitude to triple jewel is the best form is to follow the instructions and execute and practice.
Và thứ hai là phải báo ơn pháp, nhờ Phật pháp á, mình mới biết cái nào trúng cái nào sai. Cho nên cái đó là một cái bí kíp mà giúp cho mình thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh và tệ lắm, biết cái đó mình cũng được lên cõi trời. Cho nên phải biết ơn nghĩa cái pháp
mình được dạy. So you should be grateful to the Dharma because the Dharma contains the principles that help you open your wisdom.
Và thứ ba trong ta báo ơn Tam Bảo đó là chúng ta biết ơn tăng đoàn.
And number three, you have to be grateful to the Sangha.
Tăng đoàn là những người mà thực hành cái pháp của Phật để mà độ chúng sanh, cho nên chúng ta phải báo ơn.
They are representatives and of the triple jewel, and therefore you need to be grateful to them.
Thì tôi nhớ hồi tôi mới biết Phật pháp cách đây mấy chục năm, tôi đọc cái truyện rất hay là có con sư tử đặt là con sư tử kiên thệ, lông nó vàng óng ánh rất là đẹp. Thì nhà vua rất là thích cái bộ lông nó nhưng mà không ai bắt được, nó rất là khôn, không ai là gần thợ săn, không ai là gần được. Thì bữa đó có ông thợ săn nó, ổng ham quá ổng rình không được, thì tình cờ ổng đứng trên núi ổng thấy có vị tăng đi ngang, sư tử nó quỳ xuống mà nó không đánh, nó không tấn công, nó còn quỳ xuống, nó nằm mọp xuống. Ổng nói, tao biết cái khuyết điểm của mày rồi. Thì tới vì sao cái ổng mới sắm một cái áo vàng, ổng mới khoác vô, ổng đi lại nó quỳ xuống.
There used to be a lion whose mane is of gold, has a golden mane, so beautiful that the king wants it and put a very high price on that. But this lion is very smart. No one can even get close to capture it. So one day a hunter from afar saw that lion kneel down in front of a shramana, of a monk. So he said, now I know your weakness. So he bought a shramana garb.
Yeah, ổng khoác người ổng. Ổng tới thì
himself.
Ổng lắp sẵn cái cung tên thuốc độc hay xem cái áo sẵn rồi ổng tới nơi sư tử quỳ xuống sát bên bắn ngay ngực luôn, ngay tim luôn.
And he put some poisonous arrow And as the lion knelt down to in front of him, he shot him.
Thì trước khi nó chết nó rất là mạnh, khi nó chết nó chụp ổng, nó gầm lên, nhưng mà nó thấy quả áo vàng nó buông ra, nó chẳng thà ta chết cho ta không có đụng tới một vị tăng.
And but this lion is very strong. Before he died, he still was able to leap on this man and was about to take his life when he realized that this man is wearing yellow. So he said, no, I'd rather die than hurt this man.
Thì từ đó ta đặt là con sư tử kiên thệ.
And that's why he's called this the one that is kiên thệ. This is the unalterable vow.
Còn khúc sau tôi quên rồi, tôi không biết là cái này có phải Đức Phật, cái này chuyện Đức Phật kể không phải là bản thân Đức Phật không, tôi không nhớ.
Dạ sao?
Nhưng mà có cái khúc trước là tôi nhớ rõ ràng nó như vậy đó. Còn ai Đức Phật kể hay là tiền thân Đức Phật thì rõ ràng là tôi xin lỗi là tôi không nhớ rõ nó cái chuyện như vậy. Nó chẳng thành nó chết chứ nó không đụng tới vị tăng. Mặc dù biết là giả nhưng mà nó chẳng thành nó chết.
So he knew full well this monk here is a bad monk or maybe not a monk at all, and yet he would not touch him because he's wearing the monk's garb.
Thì ở trong này nãy tôi đọc cái lời của thầy dạy trong cuốn sách hồi nãy là chúng ta có lòng thành biết tri ân thì chúng ta sẽ tạo được phước trong hiện đời và vị lai chúng ta. Cái người nào mà có cái lòng thành kính và biết tri ân thì người đó đang tạo phước hiện tại và vị lai tất sẽ được cảm ứng.
Thì the sutra says if you are grateful, you have gratitude in your mind, then this lifetime you'll be okay, and next lifetime, in the future lifetime you'll be very good too.
Thì hôm trước chúng ta đã học cái chuyện của ương quật Amala rồi phải không? Cũng vậy đó, cũng là lòng thành mà chịu thiệt thòi đủ thứ mà rốt cuộc được cảm ứng Đức Phật tới dạy cho A-la-hán đó. Thành ra cái ở trong này cũng vậy. Chẳng hạn như cái cô thân ngộ mình nói hồi nãy mà cho cái tượng mà cổ lên, cổ làm phước, cổ lên cổ tu đó. Rồi thứ hai là như cô Quảng Ngân nè. Lòng thành từ hồi đến chùa và mặt thành lên trển làm bếp, làm đồ rồi xuống đây ủng hộ chùa này. Làm tất cả mọi việc. Hồi đó chùa không có ai tới, cô kể tôi cũng vẫn tới. Tới là support cái chùa này đủ thứ. Rồi bây giờ chót thầy cứu mẹ cô. Thấy vị thấy cảm ứng không? Rõ ràng là
cái cô thân ngộ có được cái báo mộng nhiều không? I don't remember anymore. Did the old nun have any kind of manifestation for her daughter or not? I'm curious. I don't remember. There's so many of them. Yeah, I don't remember. Anyone remember? No.
Rồi cái báo biết là cái báo ơn thứ tư là chúng ta phải báo ơn thầy dạy đạo chúng ta nè, thầy tăng nè, chúng ta phải báo ơn thầy bổn sư chúng ta đó.
Tổ quốc chứ không phải là sư.
Dạ chưa, cái này trong tâm bảo luôn á, đâu có tăng luôn á.
So the sangha.
Thì nếu chúng ta mà người vô ơn thì không thì tổ thức không có dạy chúng ta đâu. Chúng ta phải biết báo ơn và biết tăng kính.
Grateful, the good no advisor will not teach you.
Dạ bữa thầy có nói là nếu người nào mà phỉ báng thiện tri thức đó thì tệ hơn là đọa địa ngục vô gián nữa. Lý do tại sao? Đọa địa ngục vô gián thì có ngày ra thì nó hết quả báo thì có thể lần lần là làm người lại rồi lần lần hoặc là làm trời gì đó rồi gặp Phật pháp. Còn cái người mà phỉ báng thiện tri thức rồi thì đời đời không gặp Phật pháp nữa, là sống trong chỗ tối tâm, là làm từ vô minh này đến vô minh khác thôi. Cho nên cái người Phật tử tu học phải biết trọng thầy và trọng thiện tri thức để được dạy.
And it is said that he claims, I said that if you slander your teacher, then it's even worse than falling to the hells, because you fall to the hells, eventually you get out and you will be able to cultivate.
Cái
and
thượng
you slander
thức
your
mình.
Teacher, then lifetime after lifetime, not only will you fall to the hells much longer, and you will not be able to encounter a good no advisor who would teach you.
Tôi xin trích đọc chút xíu cuốn sách này là cuốn Lương Hoàng Sám. của Hòa Thượng Chí Công mà đời Vô Lương Giới Đế soạn ra, cái vị thiền sư Chí Công này Hòa Thượng Tuyên Hóa rất là kính trọng. Thầy Hòa Thượng ưa nhắc cái vị thiền sư này lắm. Thì Ngài có biết thế này nè.
Give you a quote from the Liang, Emperor Liang's Repentance prepared by Chư Công, Great Master Chư Công.
Thì Hòa Thượng mới trích trong cái cuốn Nhà Mình Sám Hối nè. Thì Phật, trong đó Hòa Thượng nói thế này: Phật bảo đệ chúng, các ngươi nên tưởng nhớ ơn sư trưởng.
The Buddha says, great assembly, you should be grateful and to your teachers and your monks.
Cha mẹ tuy sinh thân này nuôi dưỡng dạy bảo nhưng không thể làm cho chúng ta ra khỏi ba đường ác.
Your parents can give you this body, but they cannot help you get out of the will of reincarnation.
Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyến dụ dẫn dắt kẻ sơ cơ cho được xuất gia.
The mind of kindness of your teachers of the sangha is boundless and help you get out
cho được xuất gia.
And they allow you to lead the home life.
Rồi sư trưởng lại truyền giao cho đại giới tỳ kheo.
And cho nên you full ordination.
Đó tức là kẻ sơ cơ đã hoài thai A La Hán sẽ sanh vào quả A La Hán, xa lìa được đau khổ sinh tử và yên vui niết bàn.
And that's how you can get certified to arhatship and enter nirvana and end birth and death.
Sư trưởng có ơn đức xuất thế như ấy, ai báo đáp được? Nếu người nào chung thân hành đạo chỉ là tự lợi chứ chưa phải là báo đáp ơn thầy. Nó ơn thầy nó lớn như vậy đó. Thật dạy bạn lành trong thiên hạ không ai bằng sư trưởng. Do đó mà cái ơn sư trưởng chúng ta phải biết báo đáp, báo cái gì, cái ơn đó là đưa chúng ta ra khỏi sự hồi linh tử mà lại cho chúng ta quả vị thoát khỏi cái sinh tử và đắc quả A La Hán sau này, cái duyên. Rồi cái báo ơn thứ tư cái người Phật tử phải nhớ là cái ơn quốc gia, là cái nơi mình sinh sống.
Finally, grateful to the nation, to the king.
Bởi vì cái nơi mình ở đó phải có cảnh sát, có an ninh gì nọ để giữ biên giới, giữ an ninh trộm cướp cho mình ở. Rồi cộng đồng, rồi vấn đề an sinh xã hội, tất cả cái gì lập lên quốc gia đó mình hưởng hết, cho nên mình phải biết báo ơn cái nước mình đang sống, đang ở. Đó là bốn cái ơn mà người Phật tử phải biết.
You owe the infrastructure and the soldiers and the policemen and so forth, their protection and their support, the water, the land, the air you breathe, and that's how you're able to live and practice. Therefore, you should be grateful.
Và cái điều quan trọng chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tính cộng tất cả mọi người, chứ không phải là mình không có cái tánh mà khiêm nhường đó thì mình không có tu được. Phải cúng trọng tất cả mọi người luôn. Thì bây giờ mình có hai cái người mình phải kính trọng, nhất là cái ông thầy dạy trí thức mình nói hồi nãy đó. Cái ông thầy đó chỉ đóng tiền thôi, nhưng mà mình đóng không phải đóng tiền mà đủ. Bây giờ cái ông dạy mình, nhưng mà mình phải có kính trọng, giống phải là mình nói tôi đóng tiền rồi là ông thầy phải dạy tôi. Nhưng mà nó cũng còn không bằng cái ông thầy dạy Phật Pháp. Ông thầy Phật Pháp thì đưa chúng ta ra khỏi cái sinh tử như nói hồi nãy đó, không biết bao nhiêu tiền mà trả đủ. Cho nên chúng ta phải biết ơn sư trưởng và biết ơn cái ông thầy ở đời luôn. Hai cái này là kính trọng tất cả mọi người khác. Bất cứ ai chúng ta gặp cũng phải kính trọng.
Yeah, they respect for everyone you meet.
Thành ra tốt kết luận lại là Ngài Khổng Tử có nói là tam nhân đồng hành tức hữu ngã sư. Tức là ba người cùng đi chúng ta đó, sẽ có một người thầy chúng ta thì họ giỏi chúng ta. Chứ đừng có tự hào là mình là hết số một, nó là không có ai hơn
so
bằng mình.
Confucius says there are three people walking, then I definitely will find my master.
Thì đó là tôi trích trong cái cuốn, bữa nay tôi trích trong cái cuốn mà căn bản thiền của thầy tôi trì ở đây. Thì đó là cái một trong những cái phần mà cái người Phật tử phải tạo nên cái đạo đức cho chính mình, làm cái nền tảng để mà học thiền để lên cao hơn. Chứ không thì người đó có ngồi bao nhiêu cũng không có tiến bộ được.
So such is the morality requirement for the chant practice.
Thì quý vị tự xét mình. Thí dụ hàng ngày mình làm những cái gì đó có được như vậy hay không? Nếu được rồi thì tiếp tục giữ, còn nếu chưa được thì phải tạo cơ hội để mà làm những cái này là những cái lợi ích cho chúng ta. Cái nền tảng giống như cái phân bón nó nuôi cái lúa lớn vậy. Chúng ta không có cái này thì chúng ta tu không có cái tiến triển, nó không có lợi ích gì hết.
So in conclusion, the morality is a very important foundation on chan practice. Without this kind of foundation, you cannot go very far with chan practice. Any questions? Ai thắc mắc gì không?
Chào hết.
Question she has is that for a regular person, you need things to live with. So do you need blessings? Do you need virtue? Vấn đề là người tại gia đó, ta phải cần đức hay cần phước? Cái sự khác biệt là sao?
Theo tôi nghĩ là cái đức đó tự động nó tạo cái phước. Tại vì mình làm cái đức đó là cái phước tự động nó theo sau đó thôi. Chẳng hạn mình báo ơn thầy, mình lên hoặc là mình lên chùa, mình báo ơn cái pháp là mình lên mình làm công quả, mình giúp mọi người tu, hay là mình làm những cái chuyện mà support người ta tu. Như cái cô thân ngộ mình nói hồi nãy đó, cổ làm những chuyện phước, đem cái hình lên đây này, tất cả những đó, cái đức đó nó ra cái phước.
And according to Master Sintra, he says he feels that if you're virtuous, it will create blessings for you. So he feels virtue is the key. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Yes? Chanfong agrees, but Tony disagrees. Tôi liền nói là trước hết là phải bố thí rồi mới có thể có đạo đức được. Tony says first you have to give, so you plant your blessings, then you're able to have the wisdom or the virtue.
Theo tôi nghĩ cái nội cái mình nói cái báo ơn tam bảo hồi nãy nè, biết bao nhiêu phước mình trọng Phật, trọng pháp, trọng tăng, thì má mình trọng rồi cái gì mình không có tiếc hết á. Chẳng hạn như cái cô này nè, cô Quán Ngân nè, cô nghèo mà cô lên nhà Phật Thành, cô không có tiền, cô làm công quả, cô làm bếp, xuống đây cô làm bếp. Thì giờ tại sao cô làm? Tại vì cô kính trọng Phật Tăng, kính Phật, trọng Tăng, trọng Pháp, cô làm. Thì đó là cái phước đi theo rồi. Thứ hai mình không làm ác, hoặc ngược hay không làm ác thì cái phước nó tới thôi, làm thiện. Tùy theo mức độ mình làm thấp hay cao, nếu mà mình làm cao mình hy sinh nhiều, cái lấm lòng mình thật mà sâu sắc thì cái phước nó càng lớn. Mặc dù mình cúng ít, mình cúng vài đồng thôi nhưng mà mình không có, chẳng hạn cô này cũng không có tiền, cô hốt hội để cô lo cho mẹ cô. Cái đó mặc dù mình nói cái đức là cái phước đó chứ gì nữa. Nếu mà cô giàu có vài triệu, cô bỏ 4,000 thì quá dễ rồi, giờ nghèo lấy tiền hội để mà lo cho mẹ mình. Cái đức nó chứ phước nó bằng đi đôi như vậy thôi.
So what do you think? He says that blessings and virtue are in parallel. Cái mình nghĩ sao? Yeah, you do virtues, you create blessings. You create blessings, then you do virtues. He says he favors virtues, morality. And that if you're virtuous, then you create blessings. So he feels virtues or morality is more important. Thầy đại khái nói là cái đức nó quan trọng hơn là cái phước. Nếu là mình có đức tự động có phước.
Bây giờ quý vị cạo trọng tăng. Trọng tăng thì bây giờ quý vị tăng nó xây chùa. Mình rất là kính trọng thầy, giờ thấy thầy không có tiền, mình bỏ tiền ra, đó là bố thí trong đó luôn rồi. Trọng tăng mình làm, bố thí. Thầy nói giờ tôi in kinh. Kinh vậy thầy không có đủ tiền, quý vị bỏ tiền ra in kinh. Có phước đi theo trong đó luôn.
Vậy thì cái việc nghĩ sao?
phước lúc sinh ra đức. Làm phước lúc sinh ra mới sinh ra đức, chứ không phải đức sinh ra phước, mà mình làm phước mới sinh ra đức.
Vậy có đức không có tạo phước được hả?
Nhưng mà khi mà có đức thì nó sẽ tạo ra những cái duyên để mình làm phước nữa. Nhưng mà phước phải đi trước.
So this man here says that he feels that you first have to plant blessings, then it will enable you to be moral, be virtuous. So I ask him, but then does virtue create blessings? He says, yes, it does. But because you're virtuous, then you are able to plant even more blessings. Like hai bác thiện mắc nói là cái phước mới tạo ra đức được. Thầy hỏi ngược lại, nếu mà đức mà không tạo ra phước sao? Thầy nói là thầy đức, thì có phước tạo ra đức, đức nhờ cái đức đó mới tạo thêm nhiều hơn phước nữa.
Quý vị nhớ coi, cái hồi nãy mình nói cái chỗ mà không có tự cao, lúc nào cũng khiêm nhường, cũng humble, không có khinh dễ ai, luôn luôn kính trọng người khác. Thì quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Đức Phật là một vị tăng nghèo, tiền phép, tiền căn Đức Phật là vị tăng nghèo. Gặp ai cũng lại, tôi chẳng dám khinh quý ngài. Gặp ai cũng lại, tôi chẳng dám khinh quý ngài. Không có bố thí gì hết á. Rồi riết người ta nhàm, người ta lấy đá, người ta chọi chạy đứng đằng xa. Tôi chẳng dám khinh quý ngài. Chỉ mấy nhiêu thôi. Không có làm phách.
Cho
nên quý vị thấy, đâu có bố thí gì đâu. Nó nói chung là cái gì mình hy sinh ra khỏi mình, mình dứt ra, mà mình không tự cao tự đại, bỏ cái ta mình đi, là tự động cái phước đi theo cái đó chứ.
Yeah.
Mình không có muốn nó cũng tới mình, cái phước tự động nó vô cái chương mục của mình.
Cái gì đó Phật thầy, thầy theo con thì con không biết làm phước và không biết tạo đức, không biết cái gì hết. Là con lần đầu tiên con đi dạo Phật thành về thì có cái nhân viên gì thì con không biết, mà con thì không có tiền bạc gì hết. Mỗi một lần đi thì con kiếm đủ cái tiền xe thôi. Kiếm đủ cái tiền xe mà đi dạo Phật Thành thôi. Là con với mấy người nói, con không có tiền mình phải đi làm chi, đi người ta khi rẻ cái này cái kia. Thì con không phải nghĩ gì vậy, con nghĩ cái khác nữa. Con mỗi một lần đi đó con thích kêu người này người kia đi, mình không có làm phước được. Mình kêu 5-10 người đi, 5-10 người kia nó có làm được. Mỗi một lần mà đi, một lần là mấy, tôi kêu mấy bà bạn mà đi đó, thời đó mình kêu dễ quá, kêu cái người ta theo mình đi, mình cũng không biết cái nguyên nhân gì nữa. Có người ta bố thí 3.000, 2.000, 1.000, kêu mấy người bạn đi á, mà mình á, chỉ đi á, nhất là bà Quả Thanh á, bà Quả Thanh là đó, bà có miệng nói nhiều nhất á, là mỗi lần mà bà rủ tôi đi á, ê mày lấy tiền theo à, lấy tiền xe cho tôi nữa đó, nhiều khi mình đi bất ngờ vậy đó, cái bà nói ok, được rồi, cái thì đi vậy thôi à, chứ không có đòi phải những cái gì không có. Cái thì bà nói đi cái mình á, ô bữa nay đi cái xe bích không đầy đâu, thì nó ở thì để mà gắng kiếm người ta, thì kiếm người ta đi. Có một lần á, đi cái xe bích đó cũng có bao nhiêu, có hai mấy người thôi, mỗi lần đi á, cái xe bích không có đầy, có hai mấy người thôi, mình cho đủ tiền mà để trả tiền xe, để trả tiền xe hết rồi để đi cái dặn hình ăn, mà nó cũng không có tiền để đóng cái ông của với anh, ông bữa nay mình đi đủ tiền đóng tiền xe thôi, không có tiền mà để đóng tiền chùa, đóng tiền ăn nữa. Cái tụi con khó chịu quá, nhín được vài trăm nó đi đảo đóng tiền để tiền ăn đó. Cái còn cái chuyện mà mình đi đó thì không có cúng dường thì phải, cái ngõ cũng có duyên lắm ha. Mỗi một lần mà đi đó người ta gửi tiền ngõ 3.000 tới 5.000 gửi cho chỉnh cúng gì thôi đó, cái mình lấy tiền ship để trả người ta gì thôi. Mà nhiều khi nó như vậy đó, chứ nói về mà nó làm phước rồi này kia, mấy người đó tính nói, ôi thôi có khi kêu mấy người đó thôi tôi không có đi đâu, mất tiền đi chi, cái này cái kia, người ta khi có khi đi chùa đó có người ta khi ghẻ mà mọi đi chùa dọc thành thì không có như vậy. Mà miễn mà đi những cái chùa khác đó mình có tiền chứ mình cúng vô cái người ta coi trọng mình, mai mốt mình lại người ta đón mình nữa, mà thì dọc thành nó không có như vậy, thì mọi người theo mọi biết như vậy đó.
mỗi lần mà đi mà ưa kêu này cứ nói ô bây giờ mình không có tiền cúng dường, kêu vài người bạn đi đó thì vài người bạn nó cũng cúng cũng đỡ đi phải không, như vậy thôi, mọi nghĩ như vậy thôi.
He should understand what blessings or morality, but all she says is that she likes to go to CTB even though she has no money. She has enough to pay for a ticket, but bus fare, but that's it, no money to even offer the temple. What she has is that she tells a lot of her friends to come. So her friends have money, so they ask her to donate money on their behalf, 3,000, 5,000 or so on. So that's what she does. Anyone? Master Chien Tu is confused. And the Yang Tat is confused about blessings and morality. Không hiểu. Không hiểu về cái phước và cái đức, cái đạo. Okay. What the Buddha teaches is you need to have blessings and wisdom. And she corrected her, Yves corrected herself. She said, let me amend myself. She says, what's important, I forgot to mention, she says, is that you need to have virtues. Because like, take the example of Liang, Emperor Liang. He planned a lot of blessings, but he had no virtue. That's why he still fell. Đúng. Thầy nói tiếng Anh mà cô hất lời thầy. She stole my thunder. Tu là tu phước với tu huệ, chứ không phải tu phước với tu đức. Đức là trật. He's confused. Master Chien Tu is confused about the concept. You practice in parallel blessings and wisdom. He says blessings and virtue or morality. That's incorrect. Pháp trật. So in order to practice, you need to plant blessings. Thành muốn tu là phải trồng phước. And then with blessings, you're able to become moral. Mà nhờ có phước, quý vị mới giữ giới được. With blessings, you're able to keep precepts. So Tony is correct. Thành thấy ông Tony nói đúng. You need to learn to plant blessings. Then you'll be able to be a moral person. Thằng này ông Tony nói đúng. Là cái vị mà trồng phước á, thì cái vị mới có đủ cái duyên để mà giữ đạo đức được. Cái vị không đủ phước á, thì giữ dắt. If you don't have enough blessings, you won't be able to keep precepts, to be a moral person. Cái vị không đủ phước á, thì cái vị không thể nào mà giữ giới được, sống đạo đức được. That's very important to remember. If you have a hard time keeping precepts, it's because you don't have enough blessing. Nó nhắc lại. Nếu cái vị không giữ giới được là tại vì chưa đủ phước. Alright? And once you have blessings, then you learn to use blessings to plant, to develop wisdom. Khi cái vị có phước rồi, cái vị mới dùng cái phước đó để mà mở cái huệ của mình ra. So Tony is correct. Ông Tony nói đúng. Alright. And then what happens? So for lay person, thành cái người đại gia đó, question, I'm a lay person. What do I concentrate on? Cái người tại gia, người xuất gia cũng vậy thôi. Whether you're a lay person or a left-home person, the same thing. You need to plant blessing. Cái việc trước hết và trồng phước cái đó. When you have a lot of blessings, then you know you can tell you have blessings because you're able to avoid doing bad things. Cái người có phước tự động á, cái vị thấy ngay mình không thích làm những chuyện tầm bậy nữa. Does it help?
Yeah.
If you have blessings, you just don't feel like, you know, doing stupid things anymore. If you give the phước rồi, bổ nhiên không thích làm chuyện thứ bảy nữa. Chuyện làm is fascinating. You suddenly you stop hurting yourself. Quý vị làm không làm chuyện thứ bảy là quý vị ngừng hại mình, tự hại mình. All right. But that's not enough. Đấy nó vẫn chưa đủ. After you're able to plant blessings, then you need to dedicate those blessings in order to open your wisdom. Khi mình có phước á, mà giữ phước á, thì cũng không nên. If you have blessings, I said, I have a blessings. I donate to the church. Quý vị tới cúng dường cho nhà thờ. And then you say, for these blessings, let me be near my God. Quý vị nhờ cái phước này đó, mà quý vị muốn nói là tôi nguyện tôi lên lên cõi trời ở với Thượng Đế. You'll be able to. Quý vị sẽ chắc chắn lên cõi trời. No two ways about it, because you have the heavenly blessings. Tại vì quý vị có phước, có thiên phước. But that would be an abuse of your blessing. Nếu như quý vị thiên phước như vậy, cứ xài như vậy đó, là phí phước của mình. So you go up there, you live, you eventually will run out of blessings, will fall again. Nếu quý vị lên cõi trời ở đó, rất là sung sướng, đầy đủ lắm. Khi mà thiên phước nó hết rồi, tự động nó tuột xuống lại. So therefore, it's considered in Buddhism an abuse of your blessings. Phật giáo mới gọi cái đó là một cái lạm dụng của cái phước của mình. Có phước mà xài không đúng chỗ. In other words, you have blessings, but you use your blessings the wrong way. Okay? The real use of the blessings is to open your wisdom. Cái mà tốt nhất với cái phước quý vị có đó là để mở cái huệ của mình. Okay? Your wisdom. So that's why in Buddhism you have to practice blessings and virtue and wisdom in parallel. Vậy Phật giáo, Đức Phật mới dạy rằng Phật giáo chúng ta là tu phước huệ song toàn. You have to perfect both blessings and wisdom. Phải tu phước huệ đồng thời. If you concentrate on blessings alone, that's wrong. Nếu quý vị chỉ lo làm phước thôi thì quý vị sai lầm. At the same time, you should also plant blessings and open your wisdom. Vừa trồng phước, vừa mở huệ. All right? Does it help?
Yeah.
Is it clear? Okay? Because morality by itself is meaningless. Tại vì cái đạo đức á, nó thiệt ra nó bơ ở vùng mình, nó chả ăn nhầm gì hết á. Cái đạo đức để giúp mở huệ, chứ không phải đạo đức để mình để đạo đức. You become moral, you become virtuous for the sake of opening your wisdom. To be virtuous by itself is really meaningless. Sống ở đạo đức một mình riêng chả có ý nghĩa gì hết á. Mình đạo đức để giúp mình mở cái huệ. All right? Anything else? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes, sir.
So you said blessing first and then virtues. Does that mean chicken first and then eggs, or eggs first and then chicken? It's just a joke. Sorry.
Question is, blessings and virtue. What about virtue and blessings? What is it? Sounds like a chicken and egg problem. Ông này hỏi móc, ông hỏi là phước với là với đức á, thì đức với phước cái nào nó bắt đầu? Giống như là gà đẻ trứng là trứng đẻ gà. Intellectually, for the intellectuals, they see as a chicken and egg problem. Cái người có trí thức á, ta coi cái đó là vấn đề gà đẻ trứng hay trứng đẻ gà, là biết cái nào nó bắt đầu hết đó, đúng không? You look at the thing, is it a chicken, is it comes first or the egg comes first? That's what the intellectuals cannot figure out. Cái người mà trí thức á, người ta không hiểu được á, nhìn á, là con gà tới trước là trứng tới trước hả sư cô? Nó trả lời không được. Tại trước kia chỉ thấy con gà mới đẻ trứng, rồi trứng đẻ ra gà thôi, mà không biết cái đứa nào bắt đầu.
See, the intellectuals are hopelessly ignorant. Cái tổ chức thức nó dốt. They only see the manifestation. Họ thấy được cái tướng, họ không thấy được cái thể. They can see the manifestation, they don't see the principles behind it. Okay? And as soon as they see these manifestations, these arrogant people, they cannot come up with any a plausible explanation. Thì những cái người mà ta trí thức á, ta thấy con gà với trứng á, đẻ lui, ta cuối cùng họ không biết là cái nào bắt đầu ở chỗ nào hết á. Và họ không cách nào giảng được hết á. Okay? Actually, if you have the wisdom eyes, nếu quý vị thấy được cái you have the Buddha eye, quý vị thấy được cái Phật nhãn đó, you see that the chicken comes first. Quý vị sẽ thấy được con gà nó tới trước. Okay. That's my answer. The chicken comes first. But you don't have to believe it. Quý vị không cần tin. Rồi như ôm bên nhà Buddha eye and confirm it yourself. Quý vị mở cái Phật nhãn, quý vị tự xác nhận lấy. Okay, because you argue intellectually, you will not be able to come up with an answer. Nếu quý vị mà nói là nói lý thì không cách nào hiểu được. That's called wisdom. Cái đó gọi là cái trí huệ. Wisdom is beyond your intellectual reasoning. Cái huệ đó đặc biệt cái chỗ đó, nó quý vị hiểu, cái óc quý vị thấy, mà óc quý vị không thể nào hiểu được. Let me explain to you what wisdom is. Wisdom is to be able to see when your intellect cannot. Cái huệ là các quý vị có thể thấy mà không mắc quý vị, cái trí huệ quý vị không thấy được. That's why it's called wisdom. Trí huệ là tại vì cái óc quý vị nó nghĩ không ra. Your mental processing cannot figure it out. You cannot, there's no way for you to figure it out. Óc quý vị nó không thể nào hiểu được. It's impossible. Người thông minh đi nữa đó, nhất thế gian này không thể nào có trí huệ được, không hiểu được. Even the smartest man, Einstein or Stephen Hawking, whoever, they cannot understand. Người thông minh nhất ở thế gian này không thể nào hiểu được. Okay? Thành bởi vậy, mình gọi là thông minh này khác, mà trí huệ là khác. That's why in Buddhism, you may be intelligent, but you have no wisdom. Phật giáo nói rõ ràng, quý vị rất thông minh đi nữa. You're very smart, you learn very quickly. Quý vị rất thông minh, học rất là lẹ. But you have no wisdom, vẫn hiểu được. Why? Because you only understand insignificant issues. Quý vị thông minh, quý vị hiểu những cái chuyện mà chuyện tầm bậy không à? Okay? Chuyện nó không quan trọng. You fail to understand how to solve your problems. Quý vị không có trí huệ, nên quý vị không thấy được cái cách để mà giải quyết cái vấn đề lớn nhất của mình. The biggest problem is birth and death. Cái vấn đề lớn nhất là sanh tử. And you don't see it as a problem. Quý vị không có trí huệ, nên quý vị không thấy cái đó là vấn đề lớn lao nhất của cuộc đời quý vị. You can't even see that birth and death is the biggest problem you have. That's why you are not, you have no wisdom whatsoever. Quý vị không thể nào thấy được là cái sanh tử là cái đại đàn của mình. Thành cái đó chứng minh cho quý vị thấy rằng có thông minh đi nữa đó, quý vị vẫn không có trí huệ và giải quyết sanh tử không được. You can ask the smartest man, the most wealthy man. You can ask our valiant president-elect. They don't know how to solve the problem of birth and death. They can solve the problem of the economy, the problem of Putin, problem of ISIS, but they cannot not solve the problem of birth and death. It's not possible for them. Người thông minh nhất trên thế gian này không thể nào giải quyết được vấn đề sanh tử. Impossible. That's why they may be smart, but they don't understand. Thành bởi nó họ thông minh đi nữa, họ vẫn có trí huệ. Ok. So, that's
That's why we cultivate wisdom. Bởi vậy chúng ta tu là mở cái huệ ra. Fact of the matter, sự thật là wisdom is measured by your samadhi power. Cái huệ đó nó được đo lường với cái định lực của quý vị. If you are second dhyana, your wisdom is so much. Quý vị nhị thiền được huệ bao nhiêu đó. When you go to fourth dhyana, you have so much wisdom, much higher wisdom. Người tới tứ thiền thì huệ quý vị nó cao hơn nữa. Okay? But the ultimate wisdom is the wisdom that enables you to put an end to birth and death. Thì cái trí huệ mà cao nhất á, là cái vị có trí huệ có thể giúp cái vị liễu sanh tử. Anything below that is in Buddhism still called ignorance. Và dưới cái trí huệ mà liễu được sanh tử cái vị á, trong Phật giáo rất là rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng, nếu các con vẫn chưa liễu được sanh tử, the Buddha says, if you have not ended birth and death, put an end to birth and death, you have no real wisdom. Quý vị vẫn chưa có trí huệ chân chính. Okay, that's why in Buddhism, we don't teach you about what chicken or egg, whatever comes first. Thành Phật giáo chúng ta không dạy quý vị là con gà nó tới trước hay cái trứng nó tới trước. Because it's not the most important thing you should be wasting your life pondering and researching. Tại vì đối với người Phật tử chúng tôi đó, cái vấn đề mà tìm hiểu con gà tới trước, trứng tới trước và tìm cái bằng cớ, you don't spend your life trying to find facts to support your hypothesis, would be a waste of your life. Chúng tôi á, bỏ cuộc đời ra mình thèm tìm tòi những cái vấn đề mà thế gian đó. Là phí cuộc đời của mình. It's because you lack wisdom. Tại vì quý vị thiếu trí huệ. Thành tìm giải quyết những vấn đề mà nó chả quan trọng tí nào hết. Phí cuộc đời của mình. So you spend your lifetime, your blood and sweat, your blessings, fixing your problems that's useless to you, ultimately. Tại quý vị bỏ tâm huyết của mình, làm tiền, làm địa vị, tìm danh vọng, cuối cùng phải bỏ hết. Tại vì cuối cùng quý vị phải chết như thường, vẫn luân hồi như thường. Because no matter how much you are, no matter how much money you are, no matter how famous you are, you still will lose it by the time you die. And therefore, to put your effort into accruing wealth, to find fame, to the wise Buddhist, is a waste of time. Thành ra tìm danh cầu danh vọng, thì đối với người Phật tử mà có trí huệ đó, coi cái đó chỉ là phí cuộc đời của mình thôi. So look around you, ask yourself, tự hỏi lấy. Do I have real wisdom or not? Tôi có trí huệ là không? Okay. And you find yourself the answer is no, I'm still not able to solve my problem birth and death. Nếu trả lời, tự trả lời mình là tôi vẫn chưa giải quyết xong cái vấn đề sanh tử của tôi. Why not? Tại sao vậy? Because you haven't planted enough blessings yet. Tại vì quý vị chưa trồng đủ phước, thành chưa có trí huệ. All right? Don't have to believe me. And quý vị không cần tin thầy. I tell you that right now. By the time you die, when you die, my words will come back to you. Quý vị không tin thầy ngày hôm nay, khi mà quý vị chết, you become a ghost and you become miserable. Quý vị sẽ cực khổ dễ sợ, thành con quỷ cực khổ dễ sợ. These my words come back and say, see, Master Yung Hua, I told you so. He says, I told you so.
nó nhớ, thầy nói là lúc đó mày sẽ nhớ, tao nói trước rồi mày không tin. I told you so. Next time, maybe you believe more. Từng kiếp sau gặp lại, có duyên gặp lại, bắt đầu tin hơn một tí. See, we Buddhists are very patient. Phật giáo chúng tôi rất là kiên nhẫn. We know you fool yourself. Chúng tôi biết quý vị là rất thông minh. You're so intelligent. You're so successful. Quý vị rất là thành công. Quý vị rất là thông minh. You have more money than us. Quý vị có nhiều tiền hơn chúng tôi. And we have need to come back for food and clothes from you. Chúng tôi phải tới xin tiền, xin đồ ăn cho quý vị. Now we say, what do you know? Since you know so much, why are you a beggar? Người ta nói, nếu quý vị mà thiệt sự mà có trí huệ, tại sao phải làm ăn mày làm cái gì? Precisely, we beggars because it's a better way to end birth and death. Chúng tôi làm cơm mày, tại vì cái đó là cái phương pháp tốt hơn để liễu sanh tử. Alright, we have no wisdom, but we on our approach is a better one to solve birth and death than yours. Nhưng mặc dù chúng tôi là ăn mày, nhưng là cái phương pháp, cái cuộc sống chúng tôi á, nó giúp chúng tôi liễu sanh tử dễ hơn quý vị. Ok. Why is that? Tại sao vậy? You don't waste time thinking about chicken and egg. Chúng tôi cũng bỏ thí thì giờ nói chuyện với gà với gà với trứng.
You answer my joke.
It's an intellectual joke.
It's an intellectual
joke. Yes. And the intellectuals are looking the wrong problems. Ông nói tôi chỉ đùa với thầy, thầy nói không phải đùa. Cái người mà ông vẫn chỉ hiểu rằng thầy chọc cái trí của ông này, ông là người trí thức. Chữ người thức cho nó biết. Trí thức từ bây là dốt. Điều nó chưa hiểu thôi. Chứ thẳng mặt luôn, mà nó chưa hiểu, mình chửi tiếng Anh không được thôi. Ok. That's why people are scared of me, because I look at them in the eyes and say, you're stupid. Your question is stupid. And that's why that guy, her brother-in-law, thành thầy thẳng thắn khi thầy nói, khi mà cái ông em rể của cô mà hỏi thầy, họ móc thầy tuần này tuần nọ, when he came and asked me, you know, stupid questions during the week after week, and whatever I gave him, I don't believe you, trả lời với cũng không đồng ý hết. He said no, yeah, I don't believe you. Question, you don't believe me because you don't have enough blessings. Thì cái trả lời nó không tin là tại vì nó chưa đủ phước, nó không có quyền tin. They don't have enough blessings, that's why they don't believe. So you think that rich people are blessed, then cái đó là ngược lại cái vị. Người có tiền là có phước hả? Nó ra đâu? Cái người có trí huệ mới là có phước. I submit to you that rich people are not blessed. It's the wise people who are blessed. Not rich people. Cái tụi giàu á, không phải nó có phước đâu. Cái người có trí huệ mới có phước. Đúng không?
Yeah.
And the same thing with her brother-in-law. Cái ông này cũng vậy đó. What do we care? You believe or don't believe? Với người tin không tin chừng đó thôi. When the time you die, đó quý vị chết á. You know what's going to happen? Master Yung Hwa's picture is going to appear in front of you and says, I told you so. Thầy nói là lúc mà cái lão đó là chết á, thì thầy sẽ hiện trước mặt lão. Nói là, tao nói mày rồi, tao nói ông rồi mà ông không tin.
No wonder you appear in my dream last night. It's a joke, okay, it's not.
And lúc đó, bởi vậy mình nói trước, thì lúc đó mình dạy nó mới nghe.
You see, you don't understand. The fact that you don't believe today, it doesn't bother us, because we know that when you die, and the chances are that, you know, that you are a lot more amenable to the Dharma, because that's the only thing that you can lean on at so those times.
Tại sao như vậy? Mình đâu có cần biết nó tin không tin, không quan trọng.
It's not important you believe or not. It's when you die, that's when you really, really believe the Dharma.
Sau khi con chết rồi đó, tới dài con nghe lời. Tại sao vậy? Lúc đó có Pháp mới cứu con được, không ai cứu con được hết. Giờ không cần con tin.
So that's why right now, we don't need you to believe. After you die, you're so terrified, you're so miserable, that only the Dharma can help you, not God. God is helpless.
Sau khi quý vị chết rồi, Thượng Đế giúp quý vị không được.
Not Trang San Phân,
Trương Nam Phong giúp quý vị cũng không được nữa.
Remember last night I talked about the famous immortal Taoist, Trang San Phong.
Trương Tam Phong, tôi hôm qua thầy kể chuyện Trương Tam Phong đó.
Yeah.
Ông đó là tiên ông.
He cannot help you.
Trương Tam Phong cứu quý vị không được. You know why not? Biết tại sao không? How do I know that? Sao thầy nói dám nói như vậy?
Ông nó chỉ là ông kéo dài cái cuộc sống của ông thôi, chứ đâu có, cũng giống như chúng sanh thôi, kéo dài cuộc sống hơn mình.
Thầy dám nói Trương Tam Phong giúp quý vị không được. Why do I, how dare I say that Trang San Phân cannot help you? He's immortal, by the way.
Okay?
And he taught that guy Calvin when he was alive at night.
Tối còn sống.
Were you here last night? I told you that story.
Trương Phong tới dạy đệ tử cái ông Calvin đó, tối hôm qua thầy kể đó, tối tới dạy dạy võ, dạy cách tu.
When he died, what did Trang San Phân do for him?
Lúc mà ông đó, ông Calvin ông chết, Trương Phong làm gì cho ông đó?
I don't know, thầy đâu có biết đâu. All I know is that Calvin came to me and asked for my help. He didn't have his shifu. He came to me and asked me.
Khi mà ông Calvin nó bạn của gia đình nó mà chết đó, không biết ông Trương Tam Phong làm gì, thầy không biết. Thầy chỉ biết đó, là ông đó ông chạy tới ông cầu cứu thầy.
No one is that.
His fifth samadhi. Ông này lúc đó nó còn sống đó, là ông là ngũ định.
Fifth samadhi. So when he is died, khi ông chết rồi, he has an old monk. Old Vietnamese monk, gia đình mời cái ông hòa thượng đó. What's his monk level? Hòa thượng là trình độ nào?
Second Dhyana.
Nhị thiền. So he came to me and said, you Buddhists are so strange.
Tôi hỏi với thầy,
mấy cái vị Phật giáo thì kỳ quá. What is this old monk doing? Nó khinh, nó nói là cái ông hòa thượng làm gì kỳ cục quá.
He says, this monk, what is he doing? He doesn't do anything. Nó không làm gì được hết.
Nó khinh nhờ như vậy. He says, doesn't do anything for me.
Ông hòa thượng đó, nó tới đó, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Bà.
Đọc xong, Gavin nói, he doesn't do anything for me.
Tới nói thầy á, cái Phật giáo gì kỳ vậy, nó tụng mấy cái thần chú thần chú khi bốc.
Of course he didn't believe when he was alive.
Đương nhiên lúc mà còn sống rồi có tín.
When he died, who came to his rescue?
Lúc mà chết, ai cứu nó?
No one.
including that monk who sat in the ana, ông thầy hòa thượng hai nhị thiền đó, ae ngày đêm đó, mỗi ngày đó, okay, every night he recited 2 hours. Thằng cao bên nó cười khẩy nó làm trò con nít. He said, what is he doing for me? You Buddhists are strange. Tụi Phật giáo tụi bây cờ chớ. But no one else did anything for him. Để không ai làm gì được hết cho nó. Including that monk. Ông sư nó cũng làm được cái mốc gì được. So who he came? Who did he come? Come to me. He said, hey, what are you guys? You know, what is your 49 day dharma? Why? Cái 49 ngày là cái gì vậy? Ai em mỗi ngày làm gì? Why you chant for me every night for 2 hours? What for? What does it do for me? Làm gì cho tôi? You understand? The second dhyana, he can chant for 49 days every single night. How much do you think he can help a fifth samadhi? Một cái người mà nhị thiền mà tụng kinh mỗi ngày mỗi đêm á, 49 ngày liên tiếp, cái vị nó có tạo đủ phước để giúp cái thằng ngũ định hay là không? I ask you, the second dhyana person who recites a sutra for 2 hours every night for 49 days, you think he can generate enough blessings to help a fifth samadhi? The answer is no. Đương nhiên là không rồi. He's only second dhyana. Nhị thiền, he can recite for 100 years. He can't even do much. Tụng cái 100 năm nữa nó chả làm khi mốc cho thằng ngũ định được nữa. So he came and said, hey, you Buddhists are here. Why are you wasting your time? That's a phí thời giờ như vậy. Huh? So what did I do? Thầy làm cái gì? I said, I'm going to send you to the Pure Land where Amitabha will explain to you what we Buddhism is about that the other monks cannot explain to you. Thầy trả lời sao? Thầy nói, tôi đang thiền thất, I'm in the middle of my chantry, tôi đang thiền thất. Tôi không có thời giờ giảng, do I don't have time to explain to you. I will send you the Amitabha, tôi sẽ gửi ông về gặp A Di Đà Phật. A Di Đà Phật giảng Phật Pháp cho ông nghe, cho tôi không có thời giờ cho ông. I don't have time for you. Go over there, he'll teach you. So ultimately, who helped him? Cuối cùng ai giúp ông á? The Buddhists, not the Taoists. Cuối cùng Phật, người Phật Pháp mình mới cứu ông á. Cái đạo giáo đâu cứu được không? You don't have to believe me. Cái vị không tin thầy, it's okay. But when it's your time to die and you ask for help from your teachers, then you remember. Master Yung Hoa says, I told you so. Thành thầy nói, cái vị không cần tin thầy. Thầy móc rồi, thầy móc hỏng cái vị chơi vậy đó. Bây giờ không cần tin. Lúc cái vị chết rồi á. Mới nhớ là thầy nói là ta nói trước mà không tin, ráng mà chịu. That's what the edge we have over our competition. Cái này là cái sự lợi ích của chúng tôi có, lợi điểm chúng tôi có trên quý vị. We have time. Chúng có thời giờ. You don't. Quý vị không có thời giờ. You miss this boat, it's your problem. Lỡ chứng đò này, ráng mà chịu. Lo toàn chuyện tiền bạc, lo xây nhà, xây cửa, lo đi làm việc, làm lụng, lo đẻ con, lo cưới vợ, này cuối cùng nó chết, bỏ hết tất cả. Ráng mà chịu. So I tell you, her sons, her daughters make money, buy houses, get married, make children. They spend their life doing that. By the time they die, they realize that they can't take any of that with them. Such is life.
đã cầu cứu, không ai cứu đâu. When you don't have plan blessings, no one will help you. No one can help you. Calvin's blessings is that he helped save my brother's life. Cái thằng Calvin nó không có tin. Nếu nó có phước, nó cứu được cái thằng bạn, cái thằng em thầy. Anh thầy nợ nó, thầy mới giúp nó. I owe him, that's why I had to help him. Don't have blessings, don't expect help. Cái vị không có phước, đừng có hòng được giúp. Mà những người tài gia đó, người ta đâu có biết trồng phước. They lay people, they don't know how to plant blessings. Yeah. Tới chùa khinh, they come to the temple and I... Hòa thượng mới tử tế cho tôi mới cúng hòa thượng. Hòa thượng không đàng hoàng, cúng hòa thượng làm gì? You men have to be respectful to me because you are beggars deep down, okay? I'm richer than you. Yes, you are. Wait until you die, then you realize I'm more blessed than you. Quý vị bây giờ giàu hơn thầy. Khi quý vị chết, mới thấy rằng thầy có phước hơn quý vị. And you say, I wish I had more blessings, not money. Đó mới muốn mong là phải chi mình biết mình có phước, nó có lợi hơn là có tiền. Ok. Sống không lo trồng phước. So I tell you lay people, when you're alive, you're so afraid and so stingy, you refuse to plant blessings. By the time you die, you get in trouble, it's all your own doing. Sống mà hà tiện, không lo chịu trồng phước với tam bảo, khi mà chết cầu cứu thì không ai tới cứu. Does it help?
Yeah.
So remember, you plant blessings not for the sake of blessings. Thì quý vị nhớ trồng cái phước là không phải để mà trồng phước. You plant blessings so that for the sake of opening your wisdom. Trong phước để mà mở cái huệ của mình. Don't ever forget that. You plant a little bit of blessings and may these blessings I created today help me unfold my wisdom, my transcendental wisdom. Trong phước phải phát cái nguyện. Tôi với cái phước này tôi trồng ngày hôm nay, nguyện cho cái phước này giúp con mở cái trí huệ của con. Don't plant blessing and say, oh, I want to make more money. Đừng có trồng phước nói phải chi mà tôi được được lấy là nhiều tiền hơn một tí. Muốn như vậy tại nó vẫn chưa đủ phước, cứ đòi thêm tiền thôi. Không bao giờ tiền, không bao giờ đủ hết. You like that, you say, I plan a little bit of blessing, maybe I can go to the heaven so I can have more blessings, have money. It's only because you haven't planted enough blessings yet. That's why you still want money and material things. You plant enough blessings, then naturally you want to have wisdom. Những cái việc trồng phước mà đủ đó, tự động muốn huệ chứ không muốn phước, muốn tham những cái vật chất nữa. Nếu chưa như vậy lo trồng thêm phước thì you're not like that yet. By all means, please plant more blessings. That's a check. You check yourself. Master Xian to talk about morality. I will help you skip one step. You check yourself. Okay. Do I want to end birth and death? That's wisdom. You really don't think it's the most important thing yet? You still don't have enough blessings. Thầy nhắc quý vị sống trong ngày mà tự hỏi mình, tôi muốn liệu sanh tử là không? Mà mình nghĩ là cái sanh tử không phải vấn đề quan trọng như cuộc đời của mình, chứng minh quý vị thấy rằng quý vị vẫn chưa đủ phước. Cái tuổi nó không đủ phước á, nó lo làm thiền không à? Phải không sư cô? I ask her, your children, they don't have enough blessings. That's why all they want is make more money.
Không có trí huệ, không biết làm phước thì mất hết, không còn. Không được một người.
blessings is like social status. Wisdom is like social status. Cái trí huệ nó giống như là cái địa vị trong cái vũ trụ này. It's social status in this universe. Not money. Không phải tiền. Your social status. Okay? So that wherever you go, bất cứ cái vị đâu, đi đâu đó, people recognize you as having such status. When you are here, or we are in a different world, cái vị có cái huệ đó đó, cái vị đi ở đâu đó, hoặc ở cõi ta bà này, hoặc qua Tây Phương Cực Lạc, or the Western Beach Pure Land, Eastern Pure Land, hoặc là bên Đông Phương Tịnh Độ. Okay? Cái đó là cái địa vị của cái vị. That's your social status. It doesn't change. Nó không thay đổi. If you fix samadhi right here, cái vị ở ngũ định ở đây, you carry that status to the pure land. Cái vị ở ngũ định đây, vị sang qua Tây Phương Cực Lạc, cũng ngang ngửa ngũ định bên kia. Không mất gì, you don't lose anything. But you lose all your money back here. Tiền á, cái vị nó để lại đây. Cái vị đem cái định cái vị qua bên kia. You bring your samadhi, your wisdom to the Western Buddhist people. Got it? That doesn't change. That is constant. That's your status. Like you're born into nobility. Giống như cái vị giống sanh mà nhà quý tộc vậy đó. Nó tương tự như vậy đó. Dòng dõi cái vị dòng quý tộc. Dòng của ngũ định. You get that? You cannot take your money. You only take your wisdom with you. Cái vị sẽ giữ được cái trí huệ cái vị. Cái vị không giữ được cái tiền của cái vị. Yes, sir.
So let's say we born again back to this earth. Do we carry the same level of samadhi? Or we have to start, I have to start over again from zero?
You start over again. Unlike the Western Bliss Pure Land, you start over again. But you'll be able to reach the fifth samadhi again very easily. Câu hỏi là bây giờ quý vị ngủ định, quý vị trở về lại quái đời này thì sao? Cái thế giới này sao? Thì quý vị bắt đầu vô minh như mọi người, đều lúc mà tu một tí cái duyên nó tới thì khiến quý vị đạt được ngủ định lại một cách dễ dàng. Okay? That's why wisdom, you take it with you lifetime after lifetime after lifetime. Với cái huệ đó, cái vị đem đi theo đời đời kiếp kiếp, nó không bao giờ đổi. It never changes. Does it help? Sao? Còn xa lắm. Còn xa lắm. She asked fifth samadhi, she doesn't know anything about samadhi. She says, fifth samadhi is that, have you any birth and death? I said, pretty close. You about this close about death. Not any birth and death. Ngũ định đó, gần cái chết nhiều hơn là liễu sanh tử. Okay, and it's amazing because I met some yogis recently. A yogi recently, I gặp một cái ông tu yoga, and I asked him. You know, he says I'm doing meditation according to Indian yoga method for 25 years. Ông nói tôi á, tu theo cái thiền pháp môn thiền yoga 25 năm. And so I asked him, could you tell me how you meditate? Thì hỏi ông dạy tôi cách thiền ông ra sao? And so he said, you know what he said? Ông nói sao, you biết không? He says, we meditate in order to release the energy inside our body. Ông nói tôi thiền, phương pháp thiền chúng tôi để
để khai mấy cái khí đạo, cái Kundalini, mấy cái chakras,
mấy cái luân xa.
Yeah, we release these energy centers. Luncha, and so I said, yeah, that's pretty good. Yeah. And that's how we become enlightened. Họ sẽ giác ngộ như vậy. So I asked him, then what do you do exactly to release those things? Thầy hỏi ông tiếp. Ông cần làm cái gì để mà mở những cái luân xa đó? Right? I'm very precise. You want to open these chakras. What do you do? Ngài hỏi ngay lập tức. Ông muốn mở cái luân xa, cái phương pháp ông mở luân xa là cái gì? Yes, sir. So what do you do?
Ask question.
Uh-huh. He says, we mostly meditate. Chúng tôi ngồi thiền. I said, do you sit in full lotus? Hỏi ông có ngồi kiết già hay không? He says, no, we don't. Tôi không ngồi kiết già. But we meditate a lot. Nhưng tôi ngồi thiền nhiều. And then what else you do? Ông nói là, so they hỏi làm gì nữa? He says, we meditate a lot. We do a lot of individual meditation. Nhưng tôi ngồi thiền nhiều lắm. Okay. And then what's most important for us is to be near our teacher. Quan trọng nhất á, chúng tôi gần thầy của tôi. So what for? Làm cái gì? Because he helps free me, he helps energize me for me to break through. Ông thầy tôi giúp tôi mở những cái luân xa đó. That's the meditation. Cái đó là thiền của họ. And you know, this is a Jewish person, đây là người Do Thái. Very smart guy, thông minh, Caucasian, da trắng. And yet he still believes in this nonsense practice. Mà vẫn tin những cái chuyện mà tâm phào như vậy. Mê tín dị đoan, it's nonsense. That's all they know. That's what meditation means to them. Họ chỉ biết như vậy thôi. Isn't that sad? And they really believe it. They really believe that's the way to go to become enlightened. Cái đó là họ tin như vậy, họ tu như vậy, họ sẽ đắc được giác ngộ. Because my teacher will help me become enlightened. Tại ông thầy tôi sẽ giúp tôi được giác ngộ. And that's all they have. Họ chỉ được như vậy. They all have this blind faith that my teacher helps me when I'm near him. Họ tin rằng khi mà tôi gần thầy tôi, thầy tôi sẽ giúp tôi. That's all they have. You have your own confirmation. Quý vị có từ biết đấy. Right, Tony? When I say you go from 4 to 5, you see the difference, don't you? Những cái ông mê học trò thầy hỏi á. Khi mà thầy nói con từ tứ thiền tới ngủ định đó, con thấy sự khác biệt không? Nó có nhé. These guys, so up here. Nó tương tự thôi. These yogis, is up here. And why? Tại sao như vậy? Because they're afraid to face pain like you do. That's why they believe nonsense. Tại sao như vậy? Tại vì họ không đủ phước. Họ tin những chuyện tầm phào. Cái vị đủ phước, cái vị dám ngồi đau như vậy đó. When you have blessings, you are able to endure leg pains like that. Is that open your wisdom? Cái đó nó mở hệ cái gì? Blind faith here will not. Whether you believe chicken comes first, egg comes first, does nothing for your wisdom. cái vị tin con gà tới trước, con trứng tới trước, nó chả ăn nhầm hết, nó chả mở cái hệ cái gì được. But you sit like that, you are working towards opening your wisdom. Ngồi xếp bằng như đau như vậy, những cái đau đó đang đi con đường tới mở cái trí huệ của mình. Believe or not, it's none of our business. Cái vị tin thông tin không phải chuyện chúng tôi. We teach you the Dharma, that's all we do. Chúng tôi dạy cái vị cái pháp thôi. You don't believe, it's your problem. You believe, it's your problem. Vị tin thông tin cũng chừng đó thôi. What makes you think we want you to believe us? Cái vị nghĩ chúng tôi phải tin, muốn cái vị tin chúng tôi hả? You have the proper goals. Phải nhìn cái mục tiêu cho nó rõ ràng. In life, okay. All right, we stop here tonight. Ngưng lại đây. We were 2.5 hours. Ngồi 2 tiếng rưỡi. I thought you broke through already. Why are you making grimaces again? Thử cái cô này là ngồi xong té rồi vẫn còn nhăn mặt như thường. Okay, sit for 4 hours. Ngồi 4 tiếng đi. You only have 1.5 hours left. Còn hơn con tiếng rưỡi nữa thôi.
Rồi, cảm ơn quý vị.